Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể ni chúng của Tịnh Xá Hương Thiền, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như ni chúng và những nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành, tôi trở về bên tiểu bang Virginia này để có buổi chia sẻ với toàn thể quý Phật tử. Thì ở đây chùa chúng ta không có thoải mái lắm, nhưng mà các vị vẫn là hết lòng để trở về đây cùng chen chúc nhau để chia sẻ trong buổi pháp thoại này, thể hiện cái lòng mà ham tu mến pháp và đồng thời cũng có tinh thần ủng hộ tôi trong các cái buổi nói chuyện tại đây. Các vị cũng sợ rằng tôi nơi xứ lạ quê người mới qua, chân ướt chân ráo, cũng sợ tôi lạc lõng bơ vơ. Dạ. Vì vậy cho nên các vị trở về đông đủ để các vị ủng hộ tinh thần, đó là một điều rất là quý báu. Tôi xin thành thật cảm ơn hết tất cả các vị. A Di Đà Phật. Ngày xưa khi tôi đọc kinh Duy Ma Cật, tôi nghe nói đến cái bài kinh là cái tịnh thất của ngài Duy Ma Cật có một trượng sáo mà chứa 3000 tòa sư tử. Thì tôi hình dung, tôi nói tại sao mà có một trượng sáo vuông mà chứa 3000 tòa sư tử. Thì hôm nay chúng ta ở đây, không gian chúng ta bao nhiêu vuông? Chừng 50 mét vuông là cùng, đúng không? Mà chúng ta chứa được trên 100 người. Đây là cũng là một cái điều mà quá ư là khiêm tốn rồi đó. Tức là chúng ta cố gắng lắm chúng ta mới sắp xếp được số lượng như thế này. Nếu trên nguyên tắc thì thật ra mà nói không đủ. Tại tu viện của tôi thì bình quân là 3000 người về tu học mỗi tháng. Thật ra mà nói nơi tôi cũng không thể đáp ứng cái nhu cầu cho mọi người tu học theo dạng thoải mái được. Bởi vì với cái số lượng đó buộc lòng tôi phải thiết kế mỗi một người ngồi chỉ có 6 tấc chiều ngang và 7 tấc chiều dọc. Tức là cái này được quy định luôn á, dán số đàng hoàng. Tức là mỗi một người ngồi ngay cái số đó, số được đăng ký đàng hoàng, ngồi ngay cái khoảng mà 7 tấc chiều dọc mà 6 tấc chiều ngang. Như vậy thì rất là khiêm tốn. Với một vài người thì có cái kích cỡ nhỏ thì chuyện đó cũng tương đối ổn định, nhưng vài người có kích cỡ tương đối to thì hơi mệt. Có thể là nhiều khi lấn qua hai bên chút xíu, nhưng mà bù qua sớt lợi thì chen tới chen lui thì nó cũng tạm ổn. Xin thưa các vị, và vì cái việc tu học như vậy cho nên đòi hỏi cái sự tổ chức nó phải rất là có cái khoa học để mà có thể tạo một điều kiện tốt nhất cho các vị khi mà không gian không được đáp ứng đầy đủ như thế. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề thì hôm nay tôi trở về đây thấy các vị có mặt đông đủ, và tôi xin chia sẻ với các vị trong cái buổi pháp thoại hôm nay với đề tài là trân quý cuộc sống. A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta ai cũng đều trân quý cuộc sống cả, và nhất là ai cũng bảo vệ cái bản thân mình rất là tốt. Nói chung là bôn ba xuôi ngược của tất cả các vị cũng là vì cuộc sống, muốn cho mình có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, theo những ước mơ và mong muốn của chính mình. Như vậy đó mà có những người khi chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, chúng ta lại vô tình bỏ rơi bản thân mình, và thậm chí chúng ta xem thường sự sống của mình bằng những cái thái độ ích kỷ, tiêu cực, và thậm chí có những cái do thiếu hiểu biết, cho nên chúng ta đã đày đọa cuộc sống của mình bằng trong những cái thói hư tật xấu. Cho nên là khi chúng ta có cái ăn cái mặc và cuộc sống ổn định, chúng ta lại bỏ rơi bản thân mình và chúng ta đòi hỏi những cái rất là vu vơ. Chúng ta đày đọa bản thân mình trong rượu nè, trong ma túy nè, trong các cái loại chơi bời. Và như vậy những người mà có hiểu biết, người ta nhìn thấy đó là một cái cuộc sống đày đọa. Còn những người hưởng thụ ích kỷ thì đó là người ta nghĩ rằng người ta đang tìm cách phục vụ cho sự hưởng thụ của người ta. Trong cái những cái suy nghĩ tiêu cực đó, người ta đã phá nát thân xác và tâm hồn của người ta. Các vị có thấy một người nào nghiện ma túy mà có thể có một đời sống hạnh phúc an vui không? Chắc chắn là không. Nhưng mà kêu họ từ bỏ, họ sẽ không từ bỏ được. Bởi vì họ nô lệ cho cảm xúc mà họ đã tưởng tượng đó. Những cái thói quen bằng cảm xúc, bằng tưởng tượng đó. Bây giờ cái chén cơm manh áo, những cái cảm xúc của một bữa ăn ngon, những cái cảm xúc để tận hưởng một bài nhạc hay, những cái cảm xúc đi xây dựng, đóng góp cho cuộc đời, nó không còn ý nghĩa với họ nữa. Họ không có lấy đó làm cảm xúc nữa. Bây giờ bữa ăn ngon của họ không là cái gì hết á, hay là cuộc sống của họ không là cái gì hết á. Nhưng mà những cái loại ma túy hay là những chất bột trắng rồi như vậy đó, đối với họ nó quan trọng hơn. Nó quan trọng hơn cả cái nghĩa, cái tình, cái đời sống, cái sự nghiệp. Như vậy trong bia, trong rượu, trong ma túy, trong các thói ăn chơi, để có thể phá hư hỏng cuộc sống của mình. Như vậy thì khi chúng ta có cuộc sống ổn định thì chúng ta lại mơ màng trong những thói quen mà chúng ta từng tưởng tượng cho rằng là đó là tốt. Bên cạnh đó có những cái nguy hiểm nữa là chúng ta bức tử mình bằng những cái dạng gọi là áp lực của tâm lý, bằng tự mình tưởng tượng ra. Mình tự hại mình và tự hại người thân. Có những người do một áp lực tâm lý nào đó, người ta có thể giết chết những người thân và người ta giết chết chính người ta, tức là người ta tự sát. Và tôi thấy ở Mỹ thường xảy ra những chuyện lạ kỳ như thế. Một đất nước văn minh, không thiếu cái ăn, không thiếu cái mặc, không thiếu nhu cầu, tại sao lại có những con người lại quan tưởng như vậy? Có những cái cuộc xả súng trong những nơi mà gọi là công cộng, như những rạp phim rồi chẳng hạn, tại sao lại có những con người như vậy, xem thường mạng sống của mình và xem thường mạng sống của người khác? Vậy thì cái cuộc sống mà nó đầy đủ, nó lại tạo ra cho con người những cái đó. Cái này do con người không có quán chiếu và tu tập. Đa phần những con người đó chưa bao giờ có ý niệm sống cho người khác. Ba phần là những con người đó chưa bao giờ có cái ý tưởng là phụng sự cho cuộc đời. Cho nên biến chất họ để trở thành cái sự leo thang với những mơ của họ. Cuối cùng không có cái gì đáp ứng được những khát vọng của họ, họ trở nên tuyệt vọng và làm liều. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Cái số lượng mà tự sát hàng năm ở Mỹ á, nó cao bằng cái số lượng chết về ung thư. Và một trong những đất nước mà gọi là người ta thống kê về tỷ lệ mà gọi là tử vong, gọi là bằng cách tự sát nhiều nhất, đó là Hàn Quốc. Một trong những đất nước có ăn có mặc, tại sao những cái chết vô duyên như thế? Như vậy thì ở đâu ra cái chuyện này? Có những người tại sao nghèo khổ, họ thiếu thốn, họ lại cố để mà họ tìm ra cái cuộc sống của họ để họ sinh tồn. Các vị có thấy những người tật nguyền khổ đau, họ lê lết bên đường, họ vẫn tìm cho họ cuộc sống mà. Như vậy trên nguyên tắc cuộc sống rất là đáng quý. cho dù sống trong khổ đau vẫn là mặt trái của cuộc đời, để hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc đời. Ở trong cuộc đời chúng ta phải thừa nhận hai mặt của cuộc sống, hạnh phúc và khổ đau. Khi chúng ta tận hưởng hạnh phúc thì bên mặt trái cuộc đời chúng ta cũng phải cho mình đang tận hưởng khổ đau. Các vị nên nhớ, không bao giờ trong cuộc đời tương đối này chỉ toàn là hạnh phúc mà không có khổ đau. Và vì vậy các vị trải nghiệm khổ đau cũng là một thứ thú vị đó. Giống như trong cuộc đời các vị đâu phải ăn một vị ngọt. Các vị có ăn vị đắng không? Có không? Có vị ăn vị chua không? Các vị có ăn vị cay không? Mỗi một vị nó đều có cái thú của nó. Cái vị ngọt nó có cái cảm giác của vị ngọt, nhưng mà vị cay nó vẫn có cái thú của vị cay, cái ngon của vị cay. Vì vậy các vị trải nghiệm được cái khổ của cuộc đời, nó làm cho các vị vững chãi và có cái tầm nhìn, có kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Chứ chúng ta đừng tiêu cực. Như vậy hạnh phúc chúng ta cũng sống, mà khổ đau chúng ta cũng sống, để chúng ta hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa và cái kiếp người là gì chứ. Cho nên có những cái khi chúng ta hạnh phúc thì cố mà dùa vào hưởng bằng cách tham vọng, tới khi đau khổ cái muốn bỏ cho ai, hoặc là chúng ta bỏ bản thân mình, hoặc là chúng ta kết liễu đi, vì chúng ta không chịu đựng nổi những cảm xúc và áp lực này. Như vậy do chúng ta không có tu tập, không có quán chiếu, không có suy nghĩ một cách tích cực, nó mới diễn ra những cái này. Đức Phật đã từng nói trong các bài kinh Nhân Vi Tối Thắng, đời sống của con người rất là cao quý. Bao nhiêu thế giới của chúng sinh mà Đức Phật không có mặt. Trong sáu đường chúng sinh, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lục thú, hay là sáu con đường mà những chúng sinh tái sinh như thế này, mà Đức Phật lại chọn trong cái thế giới loài người này để Đức Phật có mặt. Đức Phật phải thừa nhận rằng cái thế giới của con người là cái thế giới mà nó có cơ hội cho Ngài thành Phật, và có cơ hội để cho Ngài làm lợi ích cho cuộc đời. Một thế giới hoàn toàn sung sướng như những cõi trời, Đức Phật không có mặt, bởi vì Đức Phật nghĩ rằng trong đó không cần thiết để có mặt, bởi vì chúng sinh sướng không cần giác ngộ. Và nếu mà chúng sinh trong địa ngục khổ đau quá không thể tiếp nhận được. Và thế giới của con người có khổ có vui, đây là thế giới cần sự có mặt của Đức Phật và cần lời dạy của Đức Phật trong cuộc đời. Vì vậy các vị thấy Đức Phật đã đề cao sự sống của con người. Đức Phật không bao giờ lại cho cái chuyện gọi là vô lý, là bằng cách là để nhận thức cuộc đời khổ đau để rồi đi chết hay là bức tử để tự sát. Nó không có ý nghĩa đó. Ngày xưa trong thời kỳ của Đức Phật có những thánh đệ tử tu tập. Ngày xưa trong cái pháp tu tứ niệm xứ, nó có cái pháp tu là quán bất tịnh, tức là quán sự dơ nhớp của bản thân mình. Và khi một vài người quán thuần thục cảm thấy bản thân mình đáng ghê, đáng sợ và nhơ nhớp quá cho nên chịu nổi, cho nên nhờ người phải giết giùm, tức là tìm người để bức tử cho mình bằng cách tự sát như vậy. Vậy thì bây giờ việc đó khi đưa đến Đức Phật, Đức Phật quở trách những người đó là ngu si. Ông quán bất tịnh để chi vậy? Để cái bản thân ông không dính mắc và đam mê vào tham dục, để ông tự tu, để tự giải thoát. Bản thân này dù thế nào đi chăng nữa, nó là một phương tiện, nó giống như một chiếc thuyền. Chiếc thuyền không phải là bờ bên kia, nhưng mà nó là cái để đưa ông qua bờ bên kia. Tại sao ông phá thiền, ông lấy gì ông đi bến bờ bên kia? Đây là một lời Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên có những người cực đoan suy nghĩ như vậy và tự kết liễu mình, trong khi tự thân mình quán chiếu được điều đó nhưng mà chưa chứng đạo. Cũng giống như mình thấy được bờ bên kia nhưng mình chưa qua, mình tự vội phá thiền làm sao qua được. Hoặc là mình mới đi giữa dòng, mình phá thiền thì mình chết giữa dòng. Vì vậy Đức Phật đâu có thừa nhận cho cái chuyện bức tử hay là chuyện mà ép có con người của mình đi vào chỗ chết như vậy đâu. Quan niệm của Đức Phật là không có như vậy. Các vị thấy rằng Đức Phật vẫn tôn trọng sự sống. Chẳng những tôn trọng sự sống của bản thân mình, mà Đức Phật còn tôn trọng sự sống của muôn loài. Đức Phật cũng tôn trọng sự sống của cây cỏ. Trong luật của tỳ kheo là Đức Phật dặn rằng là các thầy tỳ kheo không được quyền dẫm đạp cây cỏ hay là chặt đốn các cây một cách bừa bãi, tức là không có nhu cầu, không có gì cái gì đó thì cũng không làm cái chuyện đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật tôn trọng sự sống của các loài vô tình, và Đức Phật tôn trọng hơn hết sự sống của các loài hữu tình, tức là những loài chúng sinh có tình thức, là con người hay là các loài súc vật. Như vậy thì điều này chúng ta thấy rất rõ. Những con người trí tuệ như Đức Phật, và Đức Phật đã nói trong một cái câu trong kinh Pháp Cú là ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết, chớ giết chớ bạo giết. Lời Đức Phật dạy rất rõ, tức là Đức Phật biết về tâm lý của con người là như thế, không hành động để mà đưa chúng sinh đến khổ đau, và cũng không đưa mình đến trong vấn đề khổ đau. Thì vậy thì các vị nhìn lại cái lịch sử của loài người chúng ta, hành trình đi tìm sự sống, các vị kinh nghiệm về bản thân của các vị mấy mươi năm trong cuộc đời, các vị có lao lung để tìm sự sống không? Các vị cũng phải tìm chén cơm manh áo, tìm những cái gì để mà cho con người của mình sống thoải mái hơn, tốt hơn chứ. Và cái đó là các vị đi tìm sự sống cho riêng mình đó. Tôi thấy ở Mỹ là một trong những cuộc sống mà các vị từng cảm giác như là một thiên đường đó. Nhưng mà các vị nghĩ rằng đâu phải là một thiên đường có nghĩa là các vị ăn không ngồi rồi để có cuộc sống đâu. Tôi thấy chính gốc những người Mỹ đó, mà tôi coi trong một chương trình truyền hình là Discover đó, là chương hình gì đó, tìm tòi khám phá đó, thì đây là tôi thấy những người mà đi bắt cua hoàng đế đó, tôi gọi là King Crab. Đây là trong những cái vùng Alaska, là những vùng rất là lạnh lẽo, và tôi thấy là những vùng mà sóng gió. Và tại sao họ đi bắt cua đó là lúc biển động không à, chứ không phải là một cái mặt biển yên lành như thế này. Mình nhìn thấy trong đó mình cảm thấy là mình nhìn trong tivi mà mình đã thấy sợ hãi á. Tức là họ phải đi thả những cái lồng xuống trong những vùng biển động như thế, lạnh lẽo trời tối như vậy. Và rồi một lát nữa họ kéo cái lồng nó lên, có rất là nhiều cua ở trong đó. Và họ nói là cua này là rất là có giá trị, khi bán giá rất là cao. Và muốn đi tìm những con cua thế này thì phải trong cái thời điểm mà biển động như vậy á mới có thể là tìm được. Còn lúc biển lặng là cua nó ẩn sâu trong lòng biển hoặc nó ẩn trốn hết rồi, người ta không có bắt được. Các vị thấy rằng họ rất là nguy hiểm khi mà thuyền của họ trong trên trong sóng biển mà nước lạnh lẽo là âm mấy chục độ C. Vì vậy cái chuyện mà chết chóc đối với họ là thường xảy ra. Những cái chết là khi mà sóng to gió lớn quá, thuyền của họ có thể bị chìm giữa biển trong lúc là trời biển nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó là trong quá trình mà họ khai thác về cua đó, có thể sơ sẩy, họ chỉ cần lọt xuống biển là họ chết ngay. Có nghĩa là vì trời quá lạnh, nước quá lạnh cho nên họ xuống dưới là họ đặt máu họ chết, chứ không phải là gì. Chưa kịp cứu họ đã chết trong dòng nước rồi. Cho nên xem như bất cứ ai mà lọt xuống biển là coi như là chết. Như vậy cuộc sống của họ chúng ta cảm giác rằng họ quá mạo hiểm. Nhưng mà mạo hiểm đó để họ làm cái gì? Họ nghĩ rằng họ khai thác được cua này, họ bán họ sẽ có tiền để mà phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Như vậy là trên nguyên tắc họ cũng đi tìm những cái để mà cho sự sinh tồn, cho cuộc sống của họ. Chúng ta nhìn lại Việt Nam, một cái nghề mà người ta gọi là rất là nguy hiểm đó, là cái nghề mà gọi là chòi. Ở đây chúng ta biết cái nghề chòi không? Nghe tôi nói chắc các vị không hình dung được, giống như cất chòi cho nít chơi không? Không có. Cái chòi đây là một cái dạng mà họ đi ra cắt cái bờ biển khoảng chừng 15-20 hải lý. Và họ sẽ có những cái cây rất là cao, họ cắm sâu trong nước. Và họ giăng thành những cái mà giống như chúng ta chảy ở trong các cái dòng sông của đồng bằng sông Cửu Long vậy đó. Thì bây giờ họ cắm sâu cây đó rồi họ sẽ thả neo phía trên và phía dưới để họ giữ chặt cái cây đó đừng cho chao đảo, và họ thả lưới trong cái đó. Và các vị biết rằng trên cái cây treo leo đó họ sẽ có những cái chòi, tức là bằng những sợi dây họ chăng qua những miếng dán, miếng gỗ đó. Một cái chòi đó thì chừng 2 mét, 2 mét rưỡi vuông vậy đó. Họ làm thoi loi trên đó để họ che mưa đỡ nắng, và họ ăn, họ sống, họ nấu tất cả mọi thứ trong cái chòi đó. Và vì vậy á, biển, sóng, gió, tất cả mọi thứ rất là vô chừng. Họ có thể là trong một cái cơn gió họ có thể đi nguyên cái chòi để xuống sông và họ không có cơ hội quay lại bờ. Và bên cạnh đó có những người đi canh chòi bằng cách là họ giăng những sợi dây cáp từ ở cái đầu cây này qua đầu cây bên kia, là những cái khoảng đi như vậy là mấy chục mét. Và họ chỉ đi trên dây như vậy để họ kiểm tra mấy cái chòi của họ, mà họ đi hàng trăm mét, 200 mét, bởi vì cái bờ giăng ngang của họ rất là lớn. Vì vậy có những người trong đêm đi canh chòi đó, họ đi một cách sơ sẩy, họ giăng xuống nước mà không ai hay. Và như vậy thì họ sẽ bị cuốn theo nước. Và cái cuộc sống của họ nó rất là bấp bênh giữa cái sống và cái chết như vậy. Nhưng mà vì sao vậy? Họ hy vọng cho một cái cuộc sống tương lai của họ được thu hoạch những cái này, nó có cơ hội khám phá hơn. Những cái người mạo hiểm chừng nào thì họ nghĩ rằng cái cuộc sống đó không ai dám liều, cho nên họ liều họ sẽ có cơ hội hơn. Vì vậy dám bạo gan để mà kiềm chế những cái sự sợ hãi lo lắng để tìm lấy cái cuộc sống của chính họ. Như vậy các vị thấy rằng cái cuộc sống rất là quý báu, họ đi tìm sự sống mà phải đổi bằng sinh mạng. Trong cái quá trình đi tìm cuộc sống, rất là nhiều người đã đổi lấy sinh mạng của mình. Vậy thì cái điều gì? cuộc sống đáng quý vậy mà chúng ta không có trân trọng. Khi có sống rồi chúng ta cứ xem như không quan trọng, chúng ta cứ ầu ơ với dầu, hoặc chúng ta có thể tiêu cực, hoặc chúng ta suy nghĩ nhiều cái mà nó vớ vẩn trong cái cuộc đời của chúng ta. Tôi nói để các vị cảm thấy rằng các vị rất là hạnh phúc khi các vị đang là, mà đôi khi chúng ta cứ trách móc hoặc là chúng ta cứ buồn phiền một cách vu vơ. Các vị vào trong bệnh viện, các vị thấy rằng những vị bác sĩ phải đi cứu lấy bệnh nhân, tranh giành cho họ từng phút của cuộc sống. Các vị nhìn thấy những người, nhất là bị những cái bệnh phổi hay đường hô hấp, các vị thấy rằng để họ có một cái miếng không khí họ hít thở vào trong cơ thể của họ vô cùng khó. Bình thường chúng ta cứ hít thở chúng ta thấy thoải mái cho nên chúng ta quên nó luôn. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta sống nhờ nó mà chúng ta không để ý tới nó. Nhưng mà khi chúng ta thấy một người bị bệnh, hoặc là bản thân mình bị bệnh, nhất là những người bị bệnh hen suyễn đi, cảm thấy rằng cái hơi thở quý vô cùng. Để có được một cái hơi thở hít vô thoải mái như thế này, hạnh phúc lắm mà không có được. Mà ở đây chúng ta hít thoải mái cho nên chúng ta không quan trọng về nó. Khi chúng ta có một cái suy nghĩ hạnh phúc và quan trọng là khi chúng ta, đa phần chúng ta đã bị mất. Chúng ta này, bác sĩ cứu những bệnh nhân á, trong nhiều trường hợp các vị thấy rằng thập tử nhất sinh. Nhưng người ta vẫn khát khao, người ta mong muốn, người ta được sự động viên của y bác sĩ để người ta có thể sống được. Có những người sống mà cuộc đời tàn phế vẫn sống, nhất là những người bị bệnh về não chẳng hạn. Sau một đợt tai biến họ có thể tàn phế liệt nửa thân người, hoặc có thể họ trở thành một cơ thể thực vật, nhưng họ vẫn muốn sống. Đâu ai muốn chết bao giờ đâu. Vậy đó mà trong quá trình để đang được sống thì chúng ta lại quên cuộc sống của mình. Chúng ta làm những điều để hại cho cái cuộc sống của chính mình. Rồi đến khi nào sự sống chúng ta dần kết liễu hay là mất đi, thì lúc đó chúng ta mới ý thức được rằng là cuộc sống nó quý đến cỡ nào. Đã bỏ qua trong một thời mấy chục năm vớ vẩn như vậy. Xin thưa các vị, tôi có đọc trong một số bài viết nói về cái hành trình đi tìm sự sống cho loài người. Cái này không phải là những người sống ích kỷ cho riêng họ, mà họ đi tìm cuộc sống cho loài người. Các vị biết rằng một cái nhà y học, là hình như ông này tên là Bonanov, là ông là một trong những cái vị mà bác sĩ người Nga, ông đã thí nghiệm về điều đó. Ông lấy bản thân ông đem truyền dịch vào cơ thể, và sau đó do một cái vấn đề nhiễm trùng mà ông phải bị lao và sốt rét. Sau khi truyền dịch đó và ông qua đời, thì người ta lấy cái kinh nghiệm đó để sau này truyền dịch để giúp cho những người bị mất máu, hay là những người bị thiếu dinh dưỡng, hoặc là cần thiết gì đó trong cái vấn đề mổ xẻ. Các vị nhớ kỹ, trong mổ xẻ nó phải có truyền dịch, truyền máu trực tiếp suốt thời gian mổ xẻ như vậy. Vậy thì từ ban đầu đâu ai dám làm chuyện này, cho nên ông phải lấy bản thân ông để thí nghiệm điều đó, truyền vào cơ thể của ông. Và do cơ thể về vấn đề vi trùng á, mà ông bị ảnh hưởng. Vậy thì những con người đó họ rất là gan dạ. Bây giờ y học đã phát triển tốt rồi mà có những người truyền dịch phải sợ hãi, phải lo lắng, đụng cái mũi kim cái phải giật, phải này kia kia nọ. Còn những người từ thở ban đầu họ lại không có cảm giác là nguy hiểm sao? Họ cũng có mạng sống đáng quý vậy, nhưng mà họ phát minh để họ tìm cái gì đó cho nhân loại, cho cuộc sống của mọi người tốt hơn. Họ dám hy sinh cho cái hành động của họ. Các vị biết, bên cạnh đó cũng có một cái vị gọi là bác sĩ về thần kinh học. Đó là ông là người Anh. Ông hình như là tên là Henry Head. Ông là người Anh. Ông đã tìm ra cái cách gì? Là thấy đa số những người bị tổn thương về các hệ thần kinh cảm giác ở các chi cơ đó. Và ông muốn thí nghiệm rằng là lấy con người của mình chứng minh là coi là những người bị mất thần kinh cảm giác có thể nối kết lại được hay không. Thì ở đây ông lại làm một cái việc là không ai dám làm điều đó, cho nên cuối cùng ông nhờ các vị bác sĩ cắt những thần kinh cảm giác trên tay ông. Và ông lấy bản thân ông thí nghiệm là nhờ các vị bác sĩ này, sau khi cắt rồi, mất hết cảm giác của tay chân rồi, thì bắt đầu các vị này bắt đầu tìm cách nối lại những cái hệ thần kinh cảm giác này, để có thể cứu chữa cho những người bị tật nguyền, bị lỡ đứt, hoặc là bị cán xe, bị tất cả những cái gì mà gọi là nó đã mất những thần kinh cảm giác, thì có thể phục hồi lại cho họ được hay không. Thì bằng cách là ông tự cắt những cái thần kinh cảm giác của ông, và cuối cùng gáp nối lại thành công. Và chính cái chỗ đó y học sau này phát triển để giúp cho chúng ta là những người bị tổn thương, bị tai nạn, bị mất thần kinh cảm giác, có thể giúp cho chúng ta phục hồi trở lại. Như vậy là những người này quá gan dạ đi chứ. Vì sự sống của nhân loại, vì sự hạnh phúc hơn của con người, mà bản thân họ phải đánh đổ, hy sinh để tìm cái cuộc sống hạnh phúc cho chính chúng ta. Vậy những con người này quá tuyệt vời, đáng trân trọng. Cho nên á, không biết ông có phải là Đức Phật hay không, không phải là Bồ Tát hay không, nhưng mà hạnh nguyện và hành động của ông y như những cái hành động mà trong các vị Bồ Tát trong quá khứ đã từng làm. Và vì vậy cái trái tim mà yêu thương trong cuộc đời để hy sinh sự sống của nhân loại trên hành trình đi tìm cuộc sống và phục vụ cho nhân loại, chúng ta thấy rằng rất nhiều người đã vĩ đại như thế. Những cái miếng ăn thông thường của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nghĩ đơn giản có được à? Từ thời ban đầu loài người chúng ta làm gì biết chọn lựa trong tất cả các loại thức ăn như vậy? Nếu không có những người đã từng thử và từng bỏ mạng với những loại mà ăn như thế, thì làm sao chúng ta có những cái thức ăn thực phẩm đa dạng như ngày hôm nay? Các vị biết bao nhiêu người phải bỏ mạng về điều đó. Họ phải ăn những cái loại ăn và khi họ ăn cái đó chết thì sau này không ai dám ăn nữa. Ví dụ như ăn trái cà dược chết sau này mới dám ăn nữa, có phải không? Nhưng mà bình thường mình thấy trái cà dược đẹp không? Rất là đẹp à, nhưng mà ăn vô là chết à, thì những người đã từng bị chết như vậy, cho nên là mình biết rằng à, ăn trái đó chết cho nên là sau này không ăn nữa. Và vì vậy cái miếng tiêu, miếng ớt gì đó, trái ngọt, trái đắng gì đó, tất cả phải do quá trình sàng lọc và kinh nghiệm của người xưa. Có những cái ăn vô chết, có những cái sống gì đó, ăn thế nào đó là tất cả những người xưa chúng ta đã để lại cho chúng ta cái kinh nghiệm đó. Chứ thật ra bây giờ làm sao lớn lên tự nhiên chúng ta biết trái nào ăn được, trái nào không? Phải có những lớp người trước từng sống chết bỏ mạng với nó đó, chúng ta mới có một cái thực phẩm đa dạng như ngày hôm nay chứ. Cho nên là vừa rồi ở Việt Nam chúng ta có một số đứa trẻ đi trong rừng, nó thấy trái độc mà nó không có biết á, súng nhau ăn chơi rồi ăn chết nguyên cái đám trẻ như vậy. Như vậy thì ở đây chưa có kinh nghiệm vì không có người hướng dẫn, cho nên ăn bậy chết liền. Vậy thì thực phẩm ngày hôm nay chúng ta phải trân trọng lại người xưa đã để lại chúng ta. Rồi bây giờ cái liều lượng uống thuốc của chúng ta cũng vậy. Vào thế kỷ thứ 19 là có một cái vị này, là tôi nhớ là một vị tu sĩ, chắc là dòng Thiên Chúa giáo, người Tiệp Khắc á. Ông không hài lòng về cho cái việc mà phân thuốc của các dược sĩ cho những bệnh nhân, bởi vì nó không phù hợp với liều lượng, với kinh nghiệm của ông. Cuối cùng ông phải tự ăn thuốc. Ông ăn để ông cân lượng được điều đó, bởi vì người khác ăn người ta không giải thích để giúp cho ông hiểu được. Và tự bản thân ông phải ăn, ăn có những cái quá liều nó làm cho ông phải vật vã chết đi sống lại như vậy. Nhưng mà như vậy ông mới biết được rằng là à, cơ thể như vậy, trọng lượng như vậy, sẽ bao nhiêu thuốc nó sẽ tương xứng và nó vừa. Như vậy cái mức độ trọng lượng của cơ thể và hiệu ứng của thuốc như thế nào đó, thì những người này người ta phải tự nhai, tự ăn, tự biết như vậy. Người ta lấy bản thân người ta trải nghiệm các vị này, để sau này người ta cho thuốc một cách hợp lý đối với mọi người, để đừng có khi những quá liều thì người ta sẽ chết, hoặc là bị phản ứng nguy hiểm, hoặc là chưa đủ liều thì nó không đủ tác dụng của thuốc đối với bệnh. Như vậy là những người này tôi đọc vào tôi thấy là họ quá vĩ đại đi, trên cái cuộc đời để họ tìm sự sống cho con người của nhân loại, họ phải hy sinh nhiều như thế. Vì vậy cho nên là chúng ta phải rất là trân quý những việc này. Vậy đó mà khi chúng ta có cuộc sống bằng sự hy sinh của người khác, chúng ta lại xem thường. Chúng ta không trân quý cuộc sống này, không trân quý xã hội, không trân quý chính bản thân chúng ta. Và không trân quý bản thân chúng ta cũng có lỗi nữa. Ngày xưa cha mẹ chúng ta sinh ra bản thân chúng ta, cha mẹ quý không? Quý chứ, thương yêu như vàng, bảo bọc mọi thứ. Một con muỗi cũng không đậu được mà. Một tiếng ho của chúng ta cha mẹ đã lo lắng rồi, nhìn con từng cử chỉ, tất cả mọi thứ, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nuôi cho con cái ăn cái mặc, tất cả mọi điều. Lớn lên chúng ta xem thường với bản thân mình, là chúng ta không trân trọng những gì cha mẹ đã từng hy sinh để chúng ta có mặt trên cuộc đời. Vậy thì nhiều khi chúng ta xem thường bản thân chúng ta, vì yêu đương chút xíu rồi tự sát tào lao. Nhiều khi quen biết nhau gì đó rồi ghen tương bóng gió, thế cái mua thuốc ngủ uống tự tử này kia nọ. Sao chúng ta dở hơi dữ vậy? Trong cuộc đời có những cái vô lý để đem đến tự tử, chuyện gì có đáng không? Yêu đương được không được thôi, thằng này cũng được, thằng khác mắc cha gì Nhưng mà tại sao trong cuộc đời chúng ta lại là như vậy? Chúng ta lại đánh giá và xem thường chúng ta vì một cái chuyện vớ vẩn như vậy. Rồi có những chuyện bồ bịch sát phạt nhau, giết chóc nhau bằng những cái rất là vô lý. Như vậy cái đầu của chúng ta về cái lương tri, cái đạo đức, tất cả chúng ta ở đâu rồi? Chúng ta chỉ thuần túy là bị nô lệ cho những cảm giác thôi. Vì không có tu cho nên chúng ta nô lệ cảm giác của mình như vậy. Cho nên cái gì mà đụng phải những cái cảm xúc, cái chấp ngã của chúng ta xem như mất hết trong cuộc đời.
chúng ta vô lý đến độ như vậy đó. Chúng ta nghĩ rằng phải cần người đó mới có thể sống được, còn vắng nữa là mình chết đi, thế là chúng ta phải tự tưởng tượng như vậy. Cho nên á, vậy chứ trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn chưa gặp nó xong mà không chết đi vậy từ nhỏ tới lớn đâu phải sống gì nó đâu, tự nhiên mới có gặp chút xíu cái làm vớ vẩn thế. Cho nên nghiệp tại tự mình buộc vô. Cho nên cái nghiệp các vị tự đổ thừa, ông trời á ban cái nghiệp xuống cho các vị à, tại các vị tự chói cái nghiệp đó vô các vị chứ ông trời nào ban. Đúng rồi, tự mình làm mà tự mình dính lấy. Vừa rồi nè, các vị thấy đọc báo mà kêu án tử hình một cái anh này 31 tuổi. Thì các vị biết là đầu tiên là anh này là gì này, quen cái cô này là 18 tuổi thôi, mà anh có vợ, có con đàng hoàng, nó láo là anh chưa có gia đình. Rồi khi hai người đó đi thuê nhà, nó sống chung với nhau, thì cái cô này mới phát hiện được rằng là anh này đã có vợ, có con đàng hoàng rồi. Cho nên là cô này tìm cách rút lui, và gia đình bên kia cũng chống đối là không có chấp nhận. Cuối cùng á, khi mà cô này rút lui á, thì anh này lại không muốn. Cho nên đã nhiều lần liên hệ với cô này và nhiều lần là yêu cầu là nói lại với cái tình cảm, cô này không chịu. Rồi á, anh này mới ghen, mới nghĩ rằng là do cô này có tình nhân khác cho nên là có ý bỏ mình, tìm cách là check cái điện thoại của cô kia. Cô kia không chịu, không cho, thì anh này lại là nghi hơn nữa. Thì trong lúc mà anh ta chuẩn bị sẵn hai con dao trên xe vậy, một buổi sáng nọ là anh ta biết rằng người em, người chị gì đó chở cái người này đi làm, đến công ty làm á, thì trên đường chở đi đó anh ta đó bỏ dao lên trên xe của mình và đuổi theo hai cái người này. Thì khi lúc giằng co đó, kéo lôi sao đó, thì cái chiếc xe kia bị lật mà hai người này té xuống. Thì anh ta mới yêu cầu cái người này một lần cuối cùng là cái cô 18 tuổi đó là có chấp nhận qua về với anh ta không? Cô kia không chịu, cô ta mới bỏ chạy. Thì anh ta mới rượt theo, thì cô kia té đó. Trong lúc té thì anh này lấy dao này đâm liên tục vào cô kia như vậy. Thì khi đâm rồi gãy hết con dao, anh ta quay lại chiếc xe của anh ta lấy con dao thứ hai nữa, anh ta đến đâm tiếp tục. Và khi đâm lần hai rồi, cô này là không còn cử động được. Rồi cái người chị á, lúc đó mới đến can á, thì anh ta lại là đâm dài con dao nữa cho cái cô kia bị thương, cũng trọng thương đó, nhưng mà không chết. Và anh ta quay qua anh ta đâm anh ta, ta tự sát nhưng mà anh ta không chết. Tôi thấy đa phần là mình tự sát không có chết, đâm chí mạng người ta chết, nhưng mà đâm mình đau quá không chết. Các vị nhớ kỹ, đâm người ta mình không có cảm xúc, nhưng mà khi đâm mình sẽ có cảm xúc chứ. Và lúc đó cái bản sinh tồn nó, mỗi con người các vị nên biết rằng dù mình muốn tự sát nhưng mà bản năng sinh tồn nó sẽ cản lại, mà một mức độ là mình không ra tay mình một cách thẳng tay, khó mà ai ra tay mình thẳng tay lắm. Cho nên đa phần mình muốn chết, người khác giết mình dễ chết hơn là mình giết mình, nó khó là như vậy. Khi mà anh ta tự sát, anh ta không thành, cứu xong rồi thì tới lúc mà tòa kêu án anh ta là tử hình á, thì anh ta lại xin giảm án để anh ta được sống. Như vậy thì bản thân của anh ta đâu muốn chết. Cho nên tôi nói với các vị, đa phần những con người ăn chơi và những con người tham dục á, những con người đã đe dọa cái chết á, đó là cái chuyện các vị đừng tin. Bởi vì những người đó đa phần là ham sống hơn ai cả. Cái người tham dục là người ham sống hơn những người khác. Mà những người hy sinh cho người khác á, cái người đó mới ít ham sống á. Các vị thấy tôi nêu ra một số những cái người, ví dụ những các bác sĩ thử thuốc rồi đó, là những con người xem thường mạng sống. Không phải là người ta không trân quý sự sống, mà vì muốn cho sự sống của chúng sinh được hạnh phúc an vui tốt hơn, người ta phải lấy thân mình làm thí điểm. Những con người rất là đáng quý, có trái tim của Bồ Tát, có lòng từ vĩ đại như vậy, đáng trân trọng. Vậy thì những con người mà hành động như thế này, tôi cho như là một sự kém cỏi, cá nhân ích kỷ như vậy, thất vọng về tình yêu vậy. Bản thân mình có vợ có con rồi mà mình lại đến với một cái người mà gọi là ta mới vào tuổi 18 đôi mươi như vậy, mà mình tìm cách mình gạt gẫm lừa đảo người ta để chiếm dụng tình yêu của người ta. Như vậy ở đây là mình bằng cái sự tham lam về dục vọng quá đáng và phục vụ cho bản thân mình một cách ích kỷ. Rồi khi người ta phát hiện được mình như vậy, mình cảm thấy mất mát đi. Cái này vì mình chứ đâu phải vì ai đâu, đâu phải vì yêu đâu. Cái này là vì cảm xúc chứ không phải vì yêu. Vì đam mê, vì cảm xúc, vì lừa gạt được một cái con mồi như thế, cảm thấy bị mất, thế. Lòng sân si, lòng ganh tị, cái ước mơ của mình thấy bị tổn thương, tất cả những việc làm đó không có ý nghĩa và giá trị cao quý nào cả. Trên cuộc đời này tôi đã từng nói các vị, để sống cho mình rất là dễ, thằng khùng nào nó cũng sống cho mình được hết á. Còn để sống cho một người thân, cho dù là một người yêu, cũng phải có lương tâm đạo đức lắm mới sống được. Chứ đừng nói mình yêu ai chắc mình yêu họ không. Mình yêu ai chưa chắc gì mình yêu họ. Mình yêu họ là vì bản thân mình đó. Các vị kiểm tra lại thử điều này có phải vậy không. Cho nên tôi mới nhớ cái câu chuyện giữa Hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặc. Một hôm Hoàng hậu Mạc Lị và vua Ba Tư Nặc đi dạo trong hoa viên. Rồi vua Ba Tư Nặc mới hỏi Hoàng hậu Mạc Lị: trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất? Thì bà nói yêu ai? Dĩ nhiên là bệ hạ rồi, có phải không? Bán mạng còn chưa dám nói yêu thằng khác, đúng không? Làm sao dám? Vậy chứ tự nhiên vua mà hỏi, hoàng hậu hỏi trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất, dám nói khác sao? Thì cho nên là đương nhiên là bà nói là dĩ nhiên là bệ hạ rồi. Thì vậy vua thích không? Thì khoái, nói yêu mình thì còn khoái vậy thôi. Nhưng mà Hoàng hậu Mạc Lị là một Phật tử thuần thành, một người Phật tử có giác ngộ, có học đạo. Cho nên á, Hoàng hậu Mạc Lị mới nói thêm rằng: nếu bệ hạ không trách thần thiếp á, thì thần thiếp sẽ nói khác đi. Lúc đó ông vua mới giật mình. Ủa khác đi là cái gì? Trong suy nghĩ như vậy thì nói là: trẫm không có bắt tội Ái Khanh đâu, Ái Khanh cứ nói. Và lúc đó đó Hoàng hậu Mạc Lị mới nói với vua Ba Tư Nặc rằng là: trên cuộc đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp mà thôi. Khi nói vậy ông vua rất là giật mình, ngỡ ngàng về câu trả lời này. Bởi vì xưa nay là mình nghĩ mình yêu ai chứ không nghĩ mình yêu mình. Mình yêu cha, yêu mẹ, yêu cộng đồng, yêu chúng sinh, yêu con người. Nhưng mình rằng là trong cái yêu đó là yêu mình. Mà để gọi là dễ hiểu nhất là trong tình cảm đi. Trong tình cảm mình yêu người, mình nói mình yêu người, nhưng thật ra nếu mình yêu người tại sao mình giết người? Mình thật sự yêu người là mình thấy người đã hạnh phúc là mình phải happy chứ. Nhưng tại sao mình yêu người mà tại sao người khác hạnh phúc mình lại tức, mình ghen? Như vậy có phải là thật sự mình yêu người không? Mình nói anh yêu em 9 xe 10 vàng như vậy đó, tại vì em là của anh. Chứ lỡ mà nó có một cái tin nhắn của thằng nào đang anh hẹn em đi đó coi, thấy vô mà coi còn yêu nữa không? Máu lên tay ốc rồi còn yêu không? Vậy lúc đó yêu ai? Thật ra mà nói vì mình đó. Cho nên ở đây chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta sẽ dễ rơi vào trong sai lầm mà chúng ta cho là chúng ta thật yêu thương người đó. Mình yêu thương người ta xong mà mình phải làm cho người ta hạnh phúc chứ. Còn mình yêu thương tại sao mình thấy người ta hạnh phúc mình chịu nổi? Vậy là cái đó phải thật yêu không? Cái này phải suy nghĩ lại. Trong cái tầm nhìn của Phật học nó là như vậy. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc rất là ngỡ ngàng cho câu trả lời của Hoàng hậu Mạc Lị, cho nên không có yên lòng được. Vì vậy mới nói rằng cái câu Ái Khanh trả lời nó lạ quá, trẫm không hiểu. Cho nên ngày hôm sau cả vua Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mạc Lị mới đi tìm gặp Đức Phật. Và khi thưa với Đức Phật về câu chuyện đó đó, thì Đức Phật mới nói rằng Hoàng hậu Mạc Lị đã trả lời đúng. Và Đức Phật mới đọc một bài kệ là: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Tức là tâm ta đi khắp nơi, suy nghĩ khắp nơi, tư duy khắp nơi, yêu thương khắp nơi. Nhưng mà tất cả mọi thứ đó phải xét được rằng là vì mình, cái tâm chúng ta mới làm những điều như thế. Rồi Đức Phật mới dặn thêm rằng: vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Tức là nếu mình thật sự mình yêu thương chính mình thì mình cũng phải biết rằng mọi người ai cũng yêu thương chính họ, cho nên đừng làm tổn hại họ, đừng làm khổ đau họ. Thì trong cái cuộc sống này chúng ta thấy rằng cái người mà hy sinh tất cả mọi thứ cho chúng ta một cách tương đối tốt nhất chỉ có là cha mẹ thôi. Cha mẹ yêu thương con là hy sinh hạnh phúc cho con cái. Còn dường như những người con có yêu thương cha mẹ dường như đa phần là có điều kiện. Tôi thấy rằng nếu cha mẹ lo đầy đủ tất cả cái ăn cái mặc cho con thì không có vấn đề gì. Mà một khi ngăn cản con vì tình yêu, vì cuộc sống, hay là hạn chế vấn đề tiền nong, hay là hạn chế vấn đề chơi bời gì đó, là tự nhiên đứa con nó phản lại liền. Như vậy thì ở đây yêu thương cha mẹ là cha mẹ giống như một cái lò để tạo ra cho cuộc sống cho chính mình. Vì vậy khi cái nào mà hạn chế lấy chính mình nghĩ giống như là cha mẹ ghét mình rồi mà mình khởi tâm không thích, Như vậy cha mẹ có thể hy sinh cho con cái tương đối tốt đẹp, nhưng mà con cái là người hy sinh cho cha mẹ hơi bị hiếm á. Có chứ không phải không, nhưng mà hơi bị hiếm. Các vị thấy vừa rồi một cái vụ án mà rất là ghê sợ ở Việt Nam là khi mà một đứa con giết cả cha mẹ bằng cái gì? Từ nhỏ tới lớn là ăn chơi không. Rồi cha mẹ thấy con mình ăn chơi vậy hư đốn quá, cho nên nghĩ rằng cưới vợ cho nó đó, thì nó sẽ chắc là lo làm lo ăn hơn. Cho nên cưới vợ cho nó rồi thì thật sự được tháng à. Rồi cuối cùng chứng nào vẫn tật nấy. Bao nhiêu xe sắm cho nó đều đi cầm, đi bán, đi ăn, đi chơi, đi hút, đi sách, đi bài, đi bạc hết. Và cuối cùng quay về nhà gặp cha mẹ đó, xin một chiếc xe nữa. Và chiếc xe trị giá 30-40 triệu gì đó. Thì cha mẹ mới nói là tao đã mua cho mày không biết bao nhiêu xe cộ, tao lo cho mày hết tất cả mọi thứ, mà bây giờ mày về mày còn báo tao, cho nên cha mẹ không cho. Hồi nhỏ tới lớn đã chịu lo không biết bao nhiêu, bây giờ xin thêm nữa mà không cho. Nó về nhà giác dao quá gình ngay cửa. Tối rồi ông bà thì già lớn rồi, leo rào vô rồi á, đứng ngay cái cửa phòng của ba má đó. Thì canh là lúc khuya ông đi ra, ông vệ sinh á, ở cửa ông đi ra là nó xả tới ông. Nó xả ông chết tại chỗ, bà mẹ mới lại can nó xả bà chết tại đó luôn. Như vậy khi một con người như vậy, chúng ta hiểu cái gì? Đúng là sống cho bản thân mình một cách mù quáng, ích kỷ đến độ mà không thể tưởng tượng được. Dường như cả một cuộc đời báo ông báo bà cho đến già như thế, không có lo tự mình được cái gì hết trơn trời. Ví dụ bây giờ mình xin không cho đi chăng nữa thì mình buồn thôi, mình đi về, chứ có đâu mà lương tâm của mình đi qua giết cha mẹ như vậy. Cho nên trên đời này tôi thấy có những cái vô lý. Mượn tiền ta 10 lần ta cho, lần nào cũng vui hết, lần cũng cho thù. Vô duyên không? Con người của mình đó, đạo lý của mình nó không có là như thế. Mượn tiền 10 lần người ta cho 9 lần, 1 lần không cho vẫn cảm ơn 9 lần còn lại, chứ tại sao vô duyên vậy? Đạo đức ở đâu mà kỳ vậy? Vậy đối với những người khác không có giúp mình lần nào, tại sao mình không ghét họ? Còn người này đã giúp mình 9 lần, bây giờ lần này do lý do gì đó người ta không giúp, mình vẫn hoan hỷ là cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn chú bác hay là bạn bè đã từng 9 lần giúp mình vượt qua khó khăn. Một lần không cho không thù mà còn ơn còn nợ 9 lần kia ở đâu? Vậy 9 lần kia bỏ sông bỏ biển hết rồi, chỉ cần một lần không đáp ứng cho mình, mình thù và mình hãm hại người ta, hoặc mình đi đường mình bêu xấu người ta, tất cả mọi thứ. Đạo đức con người mình vô lý vậy đó. Con người mình không có lương tâm, có đạo đức, mình sống như vậy á, một cách hèn yếu vậy. Tôi nói với các vị, có những lúc mà tôi suy nghĩ chuyện đời rất là lạ. Tại sao trong cuộc đời mình thường giúp đỡ người mà mình lại mang quả? Mang quả là ở chỗ đó đó, ở chỗ gặp những con người vô đạo đức và vô lương tâm. Chỉ cần gặp một người như vậy thôi, chúng ta đã làm tốt được bao nhiêu, cái tốt của chúng ta đổ sông đổ biển hết. Chỉ cần một lần chúng ta không đáp ứng cho những cái thứ vô loại như vậy, chúng ta sẽ chết ngay, hoặc chúng ta sẽ khổ đau, hoặc là nó gài chúng ta trong những cái nạn tai thế thế. Thì lương tâm của con người như vậy à. Vì vậy á, ở đây chúng ta phải dặn lòng, hai lần trong cuộc đời, một lần người ta giúp, một lần người ta không giúp, thì mình cũng phải cảm ơn một lần. Không có những cái lý do gì mà mượn nhiều lần người cho, bây giờ không cho, thù người ta, hận người ta. Con người của mình đánh giá lại lương tâm đạo đức của mình đi. Tôi đã phân tích cái này một phần trong cái bài giảng là lòng tri ân, tôi có nói rồi. Nhưng trong cái trường hợp này tôi muốn nói các vị là vì cuộc sống của mình mà xem thường sự sống của người khác bằng một cách thiếu đạo đức và lương tâm như vậy. Cho nên tôi mới nói làm người khó lắm. Cho nên tôi còn nhỏ đó, tôi đọc những cái tác phẩm của Khổng Tử á, tôi thấy một câu là vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Trong lúc đó thở tuổi thơ của tôi cho rằng Khổng Tử mà nói câu này tầm thường quá. Tôi nói cái câu làm người khó, câu này không có nghĩa lý gì, tự nhiên một bậc thánh đi nói những câu tầm thường vậy. Vì lúc đó mình quá trẻ, mình không hiểu. Nhưng mà mình lớn lên mình mới biết rằng đúng là làm người khó thật. Làm người còn không xong này đo làm thánh cái gì, có phải không? Người thì ai cũng là con người hết á. Nhưng mà để ra bổn phận con người, ra cha, ra mẹ, ra chồng, ra vợ, con ra con, anh ra anh, chị ra chị, bầu bạn ra bầu bạn, vai trò và tất cả mọi thứ có trách nhiệm, để ra như vậy là không phải chuyện dễ. Chứ con người ai cũng con người, đâu có thú vật đâu. Nhưng mà để làm tròn cái vai trò và lương tâm đạo đức của con người là chuyện không dễ. Con người làm không xong rồi làm thánh cái quái gì. Cho nên khi tu hành á, tôi nói là làm Phật làm trời tôi không biết, nhưng mà về đạo đức lương tâm của một tu sĩ đang là giữa cuộc đời sống cho tốt đẹp, rồi lúc đó muốn nói thần thánh Phật trời gì đó nói, trong khi đạo lý con người chưa tròn sao làm thánh. Cho nên làm người rất là khó, vì chúng ta không có điều kiện tu học và chưa từng quán chiếu và chưa từng đặt cái vấn đề là mình sống cho ai. Cho nên khi gặp bất cứ cái gì đó là cái sự phẫn hận, cái sự ích kỷ, cái sự mà thù hận chúng ta nó nổi lên bằng những cái rất là hèn như vậy. Còn nếu chúng ta đã từng có cái Phật pháp ở trong lòng suy tư và sống tốt, thật ra việc nào chúng ta cũng nhìn nó sâu hết á. Mà nhìn sâu như vậy chúng ta làm gì có những chuyện bậy bạ như thế. Ví dụ cha mẹ trong cuộc đời sinh ra chúng ta, có thể do lo chúng ta không tròn, thì chúng ta cũng phải cảm ơn là cha mẹ đã sinh ra chúng ta trong cuộc đời chứ. Nhưng mà không cảm ơn nhiều như cả một quãng thời gian hy sinh, thì cảm ơn rằng nhờ cha mẹ mà chúng ta có mặt trong cuộc đời cũng là một cái ơn. Nhưng mà từ khi lớn lên chúng ta không nợ cha mẹ, thì ở đó chúng ta khỏi cần cảm ơn điều đó. Nếu cảm ơn thì rất tốt, nhưng không cảm ơn không sao. Chứ không vì một lý do gì đó chúng ta có thể bỏ hết tất cả. Nếu con người có đạo đức thì suy nghĩ cái gì nó cũng ra đạo đức. Còn con người không có đạo đức thì nhân cái gì nhỏ đó để phủ nhận ơn lớn. Đa phần những cái người như vậy, người ta nói là ăn rồi quẹt mỏ như gà là chỗ này. Có những người đó không có trả ơn người ta được, cái hay lợi dụng một cái lời nói nặng nói nhẹ gì đó, cái lợi dụng cái từ đó để quên hết những ân nghĩa mà người ta từng giúp đỡ mình trong cuộc đời. Sao mình nhẹ thể dữ vậy? Cho nên là tôi thấy có những người cố tìm những cái lỗi để mà quên ơn. Đây là những người mà không đáng trân trọng, mà những người đó không có ý nghĩa trong cuộc đời. Và những người đó nếu chúng ta đưa vào vai trò lớn, hoặc chúng ta đầu tư lo cho người đó nhiều, có hại đó. Cho nên con người nó giống nhau, ai cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý vậy đó. Nhưng mà trong nội tâm và lương tâm giữa con người này con người kia khác xa nhau dữ lắm. Cho nên đó, cổ đức từng nói là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh cách nhau nghìn trùng là chỗ này. Giống nhau về khuôn mặt, về tất cả mọi thứ như vậy đó, nhưng mà lương tâm của con người hai người khác xa nhau lắm. Trong cái tâm chúng ta giữa thạch sanh và lý thông, giữa một con người này con người kia nó khác xa ghê gớm lắm. Mặc dầu hai con người đó có thể là cái khuôn mặt nó giống nhau. Vì vậy khi chúng ta hiểu được cái ý này thì trong con người của chúng ta trân quý cuộc sống cho mình và trân quý cuộc sống cho người, và chúng ta sẽ làm sao cuộc đời của mình cho cái ý nghĩa. Tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết, đâu có ai lột da sống đời đâu. Nhưng mà có con người chết á, người thiên hạ khóc. Có con người chết á, người ta mừng. Có phải không? Có người chết là người ta tiếc, người ta khóc. Còn có người chết trong mà chết sớm sớm đi, mai à. Có phải gì không? Nó là như thế. Cho nên có một triết gia ông nói đó, trong cuộc đời tôi đó, làm sao mình sống một cuộc đời là khi tôi sinh ra tôi khóc, thiên hạ cười. Và làm sao khi tôi chết đi tôi cười, thiên hạ khóc. Câu này rất đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy. Sự có mặt của mình khóc thiên hạ cười, tức là người ta hoan hỷ cho sự có mặt của mình. Vậy thì cuộc đời của mình mấy chục năm trong cuộc đời mình đã làm gì, cho nên khi mình chết đi thì mình cười, có nghĩa là mình đã trọn vẹn kiếp người rồi. Mình đã làm hết những vai trò và những cái đóng góp trong cuộc đời của mình rồi. Thì bây giờ khi mình chết, mình mãn nguyện rồi, tức là mãn nguyện một đời người rồi, mình chết. Nhưng mà những người đã từng là người ơn, người đã từng thừa hưởng về điều đó của mình đó, người ta sẽ khóc. Cho nên khi mình sinh thì mình khóc, người ta cười. Khi mình chết thì mình cười, thiên hạ khóc. Còn mình ngược lại, mình chết mà mình khóc, thiên hạ cười, nguy hiểm à. Cái này mình chết mà thiên hạ cười này á, đau đớn lắm à. Là tại vì mình gây ác quá nhiều. Giống như khi Chí Phèo mà chết đó, thiên hạ nói rồi đỡ rồi, làng Vũ Đại này đỡ quỷ rồi. Có phải gì không? Thì đây là trong vấn đề văn học tôi nói như vậy thôi. Chứ thật ra mà nói trong xã hội người ta không nói hết, nhưng mà trong thâm tâm của người ta là nghĩ là như vậy. Cho nên ý nghĩa của sự sống nó rất là quan trọng. Đời người ai cũng có mấy mươi năm thôi, tất cả chúng ta có mấy mươi năm rồi phải chết. Nhưng mà mấy mươi năm của một con người nó quan trọng ở chỗ là người ta đã sống và làm việc như thế nào.
Giống như tôi thấy có những thiên tài như Edison chẳng hạn, đó là một thiên tài người Mỹ. Cả cuộc đời của ông dường như là suốt đời ông sống để ông phụng sự không? Một ngày một đêm ông ngủ chỉ có 4 giờ. Ông làm tổng cộng là 20 giờ cho mỗi ngày đêm như vậy, cho sự khám phá của khoa học. Hôm nay chúng ta thấy có máy quay phim, có điện, có đèn, TV, có điện thoại, tất cả mọi thứ. Cái nào mà không có công của Edison trong đó? Ông đã làm cho nhân loại này, đầu tiên nhất là cho nước Mỹ này, những cái văn minh như thế. Vậy thì trong cuộc đời của ông dường như là ông không có ăn, không ngủ gì hết trơn trời. Ông làm mà quên ăn, quên ngủ luôn mà. Người ta kể lại trong cuộc đời của ông có những lúc mà ông làm với ông đảng trí á, không nhớ mình ăn mà cũng không nhớ mình để ngủ nữa. Có một lần đó, người ta nói là kể lại trong câu chuyện là mời ông ăn, ăn trưa gì đó, rồi cái ông lại trên bàn đó, ông mệt quá trên lại bàn, trong lúc chờ để đem đồ ăn ra đó, thì ông gục xuống bàn ông ngủ. Thì mọi người mới ăn hết rồi, cái người ta mới lấy cái chén đĩa ăn rồi đó, người ta để trước mặt ông, người ta thay lại cái chén sạch. Thì khi ông giật mình thức dậy, cái mọi người nói ông ăn rồi, cái ông nói ăn rồi hả? Cái ông đốt điếu thuốc, ông hút, cái ông đi ra. Mọi người cười, tức là ông còn biết ông ăn rồi hay chưa nữa. Như vậy là trong cái quá trình mà ông suy tư, ông nghiên cứu để mà tìm ra cho cái những cái nhu cầu, cái phương tiện vật chất khoa học trong cuộc đời đó, ông đã làm những gì? Vậy thì các vị nhìn thấy những con người vĩ đại trong cuộc đời, những con người được thế giới tôn trọng, có ai sống cho gì mình đâu? Dường như là người ta vì sự sống của mọi người một cách vĩ đại như vậy, cho nên mọi người mới đáng trân trọng. Đức Phật của chúng ta cũng vậy, Ngài cũng có một cuộc sống rất tuyệt vời, nhưng mà Ngài không có muốn ăn hưởng riêng cho chính bản thân mình, cho nên đi tìm một cái hạnh phúc, mà hạnh phúc này mang tính cách là vĩnh cửu cho nhân loại, để giải quyết các vấn đề khổ đau. Vì vậy nhân loại mới nhớ, mới trọng ơn, mới kính quý Ngài như vậy. Vậy thì chúng ta là những con người được thừa hưởng những di sản, gọi là những con người vĩ đại trong quá khứ. Thì bây giờ chúng ta phải biết bảo vệ giữ gìn chứ. Thứ nhất là giữ gìn bản thân này một cách tốt đẹp, đừng bừa bãi phá hoại bản thân này bằng những rượu chè ma túy và những cái ăn chơi, để phụng sự, để đóng góp cho gia đình, cho xã hội một cách tốt đẹp. Thì thứ nhất để làm cho bản thân này một cách có ý nghĩa, như vậy chúng ta đã trân trọng những cái gì cha mẹ chúng ta đã để lại cho bản thân mình rồi. Thứ hai nữa đó là chúng ta trân trọng những gì của những tiền nhân để lại, những di sản, văn hóa, những tinh thần, những kiến thức cho nhân loại chúng ta. Hôm nay chúng ta học là thừa hưởng được là từ những cái đó. Dù chúng ta là người Phật tử, chúng ta học được kinh Phật, thì chúng ta phải cảm ơn Đức Phật. Cho nên tại sao chúng ta đảnh lễ Phật? Cái quan niệm đảnh lễ Đức Phật và như một tượng xi măng để Đức Phật ban phước giáng họa là cái điều này trong tín ngưỡng và tôn giáo. Trong Phật giáo nó không có cái nghĩa đó. Cho nên ai lại xem cái đó như là một cái chuyện gọi là đương nhiên để cầu cúng bằng cái cách đó như vậy á, thì biến Đức Phật trở nên một ông thần ban phước giáng họa là sai lầm, tự làm giảm giá trị của Đức Phật. Và những tôn giáo khác nó nói rằng ông Phật bằng xi măng, bằng tượng gỗ đảnh lễ làm gì, có ý nghĩa là gì? Đó là nói kiểu dốt nát, lại không hiểu nữa. Cho nên hiểu cũng như bao nhiêu người khác, cho nên mới võ đón chụp mũ tùy tiện tào lao. Trong khi thật hỏi một người Phật tử, một người con Phật hiểu Phật, đảnh lễ Phật để làm gì? Chúng ta phải hiểu điều đó. Ví dụ bây giờ tại sao chúng ta thờ cha mẹ? Có những loại tôn giáo nói hình thờ hình cha mẹ là ma quỷ. Có cái loại vô đạo đức không? Cái loại mày không có nguồn gốc, mày mới ăn nói một cách bừa bãi như thế. Tại sao gọi là hình thờ hình cha mẹ là ma quỷ? Tại mày tưởng tượng ma quỷ cho nên mày nói như vậy. Ở đây một người con thờ cha mẹ ông bà tổ tiên là vì cái gì? Cuộc sống hôm nay có được, bản thân này có được là nhờ ai? Nhờ ông bà, nhờ tổ tiên, nhờ cha mẹ đã hy sinh có cuộc sống này. Hình ảnh đó để nhớ đời, tôi không quên được. Chúng ta sống có đạo lý, có ân, có tình như vậy á, chúng ta rẻ tiền quá đi nói người khác ma quỷ, chúng ta đi bán bổ những truyền thống của chúng ta, vậy là chúng ta là kẻ vô đạo đức. Tự biến mình trở thành kẻ vô đạo đức mà đi nói người khác một cách bậy bạ, tùy tiện. Cái điều đó tôi không chấp nhận được. Không hiểu đến nơi đến chốn thì đừng có võ đoán và nói người ta một cách bậy bạ. Nói mà không biết nhục cái miệng. Hãy nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây một người thờ cha mẹ ông bà tổ tiên là vì cái gì? Vì tri ân. Cả đời tôi á, tôi có thể tôi chưa có cơ hội đền đáp,
Bây giờ cha mẹ qua đời rồi, biết đền đáp cách nào để cái hình ảnh lại để tự mà nhớ. Cả đời này con không quên được ân tình của cha mẹ. Nhìn hình là nhớ, nhìn hình là nhớ. Cho nên á, thờ cúng kính, có một cái gì đĩa quả trái cây ngon thì để lên thờ cúng. Thật ra mình cúng ai ăn? Mình ăn chứ ai ăn? Có ai ăn ở trong đó đâu mà nói chuyện vớ vẩn vậy. Nhưng mà tại sao mình cúng? Ví dụ bây giờ cái cây này ba tôi trồng, bây giờ có trái, ba tôi đã chết rồi, thì ngài có trái đầu tiên để lên một cái đĩa quả, lên bàn thờ ba. Ba à, cây này ba trồng năm xưa nè, bây giờ ba qua đời rồi, bây giờ con thấy có trái nè, con dâng lên cho ba bằng một lòng tưởng niệm nhớ ơn những người quá cố như vậy, để lại cho mình những cái như vậy. Tại sao gọi là lỗi đạo? Tại sao những gọi là bậy bạ? Cái đạo lý của con người chúng ta là như vậy, chúng ta mới là con người chứ. Chúng ta không có cái đó, chúng ta là súc vật rồi. Chỉ có người mới biết thương kính, mới biết nhớ tiếc những cái gì của ông bà tổ tiên. Còn con vật không có chuyện đó. Con vật không nhớ ai trơn trời á. Nó đang là, nó là như vậy, nó sống bằng bản năng, nó là như vậy thôi. Còn chúng ta không có gốc, có nguồn, có cội, chúng ta cũng giống như súc vật thôi. Đạo lý con người khác nhau là chỗ đó. Sự hiếu thảo, đạo đức chỉ có trong loài người. Súc vật không có đạo đức, nó bình thường như vậy thôi. Con vật nào hiền là loại, nó chủng loại nó hiền, nó tự hiền, chứ không phải vì nó đạo đức mà nó hiền. Còn con người chúng ta đó là có đạo đức hiền à. Thay vì tao muốn đập vô mặt mày nè, nhưng mà lương tâm đạo đức tôi nhớ cái gì đó, tao không có làm cái chuyện đó. Nhưng vật nó không có làm chuyện đó được. Nó phải là như vậy. Con người nó khác chứ mua vật cho đó. Còn mình là ra mình biết ai là mẹ, cha, bạn bè, thân thuộc, mình biết rất rõ. Xúc vật không cần thiết cái chuyện đó. Các vị thấy rằng chúng ta thờ Phật, lại Phật hay này kia mọi thứ để tri ân những người xưa thôi chứ không gì hết đó. Đức Phật đã quá tuyệt vời để lại cho chúng ta những cái di sản quý báu này, những con đường, những lời dạy, những bài học tuyệt vời. Cho nên chúng ta thờ kính, đảnh lễ và tôn trọng Đức Phật. Chỉ vậy thôi. Đảnh lễ là thể hiện là con không biết kính Đức Phật, con nói cái gì bằng lời, cho nên con thể hiện bằng cả thân xác này, con đầu thành đảnh lễ, đó là con cảm ơn Đức Phật á. Chứ không phải là chúng ta có một quan niệm đi lễ Phật để được ban phước giáng họa cái gì trong đó. Vớ vẩn. Các vị nhớ kỹ, ai được có hình ảnh trong cuộc đời là người đó đáng quý lắm mới có nghe chưa. Các vị nhớ vậy đó. Chúng ta vô tích sự có ai nắng cái hình chúng ta để thờ không? Một cái người nào có hình ảnh trên thế giới để được tôn thờ, cái hình tượng á, là người đó có ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời, người ta mới nắng tượng. Chúng ta là người ăn hại, không có ai nắng tượng đâu. Có phải vậy không? Như vậy thì những con người có hình tượng trong cuộc đời là đáng kính, người ta mới có hình tượng đó đó. Như vậy cha mẹ chúng ta có thể không đáng quý với người xã hội, nhưng đáng quý với ai? Đáng quý với chính mình, nhưng đáng ngưỡng mộ với chính mình. Cho nên mình phải có hình tượng để mình thờ. Chứ mà đáng quý lắm mình mới thờ chứ, ăn hại ai dám để lên thờ. Cho nên chúng ta phải thấy những điều đó. Đức Phật tuyệt vời lắm mới có những hình ảnh tới ngày hôm nay, và tuyệt vời lắm người ta mới có thể đầu thành đảnh lễ như vậy. Chứ trên cuộc đời này dễ dàng bắt ai mà lại. Ta nói là gì, giữa chốn ba quân có thể đoạt được cấn sói, nhưng mà dễ dàng gì mà có thể lấy được chí của kẻ thất phu. Đâu ai dễ dàng gì chịu nhục. Nhưng mà khi chúng ta đảnh lễ Phật, chúng ta không thấy nhục gì hết trơn rồi á. Nhưng mà kêu chúng ta lại thằng nào coi, nóng máu lên liền không? Dễ dàng gì làm chuyện đó. Tại vì sao vậy? Đức Phật đáng kính trong lòng ta, ta mới làm được chuyện đó. Và cha mẹ sở dĩ chúng ta làm điều đó, đáng kính được trong lòng ta, ta mới làm điều đó. Chứ đâu có những chuyện mà vớ vẩn vậy. Nên vì vậy sống trong cuộc đời á, theo lời Đức Phật dạy, chúng ta sống có trí tuệ. Còn chúng ta không có lời Phật dạy, chúng ta sống như một quán tính của cuộc đời. Và người Phật tử tu học theo Phật Pháp, chúng ta cũng sống theo quán tính nữa. Nếu chúng ta không ứng dụng được lời Phật dạy, thì chúng ta là người Phật tử, nhưng mà chúng ta phản ứng bằng người đời. Khổ vui chúng ta cũng phản ứng bằng người đời, theo một quán tính và thói quen trong đời. Vì vậy chúng ta không có hạnh phúc. Cho nên người Phật tử có hạnh phúc theo lời Phật dạy, phải ứng dụng được lời Phật dạy mới có hạnh phúc được. Chứ không phải là tín ngưỡng theo Đức Phật là có hạnh phúc đâu. Hay là chứ không phải là ta là người Phật tử là tự nhiên có hạnh phúc đâu. Chúng ta có quan niệm là chúng ta theo Phật để được Phật phù hộ. Xin thưa, cái việc đó bằng niềm tin, cứ là tin như vậy. Nhưng mà không phải do chúng ta tin là tất cả mọi điều nó diễn biến giống như chúng ta. Đức Phật không cần thiết chúng ta làm điều đó với Ngài. Mà Đức Phật cần thiết quan trọng nhất là chúng ta làm theo lời Ngài để được hạnh phúc an vui rồi. Đó là cái mà tốt nhất á. Chứ còn quan niệm mà để dợt thiêu ra hình ảnh của Đức Phật thế này thế kia, để mà quyền biến này kia mọi thứ á, trong tưởng tượng á, thì đó chỉ là một quá trình tín ngưỡng, chưa hiểu được một con người lịch sử của Đức Phật và chưa tiếp cận với triết lý của Phật giáo. Phải nói là rõ ràng là như vậy. Cho nên khi chúng ta là người học Phật, trước hết là chúng ta trân trọng lấy chính mình để không phí phạm những gì cha mẹ đã để lại cho chúng ta. Thứ hai, trân trọng những gì xung quanh trong cuộc đời của chúng ta, để trân trọng những gì tiền nhân đã để lại, những người phía trước đã ghi chúng ta về xã hội này, về những nhu cầu của cuộc đời này. Và thứ ba, chúng ta tôn trọng sự sống của mình và tôn trọng sự sống của muôn loài. Tức là bên cạnh đó mình phải tôn trọng sự sống của muôn loài, còn mà không tất cả những cái hành động của chúng ta nó trở nên là quán tính, máy móc và không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta nhìn lại thấy trong cuộc đời, nếu mà chúng ta sống một cách mà ổn định hoài đó thì chúng ta không trân quý được. Những khi chúng ta gặp khổ đau, chúng ta mới thấy giá trị của hạnh phúc. Đây là điều đương nhiên mà. Cho nên những ai mà đối diện với bờ mé sanh tử á, thì sau này người đã sống lại á, người đã sẽ sống có ý nghĩa hơn. Tôi tiếp chuyện với những người mà đã từng chết đi sống lại á, mà tôi thấy dường như 10 người như một, sau khi chết đi sống lại là dường như người đó thay đổi hoàn toàn về đời sống của họ. Họ sống hơn, có ý nghĩa hơn, những thói hư tật xấu họ bỏ hết. Họ bỏ rất là mãnh liệt, rõ ràng như vậy. Tại sao vậy? Còn những khi chúng ta chưa gặp hoàn cảnh đó, chúng ta liều. Cho nên những người từng gặp tai nạn rồi sau này được vượt qua tai nạn, những người từng đối diện sống chết, bệnh tật, mới thấy rằng sự sống ý nghĩa như thế nào. Có người đối diện với sống chết mới thấy những người thân chúng ta có ý nghĩa thế nào. Những người từng đối diện sống chết mới thấy vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình hy sinh cho mình thế nào, mới thấy được những ân tình như thế nào. Những người bị người khác lừa gạt, tán gia bại sản, mới thấy được rằng tình thương của những người chân thật mình là ai. Còn khi chúng ta chưa gặp những điều đó, chúng ta không quan trọng. Như vậy không lẽ cứ mà phải năn nỉ cho gặp đi rồi để rồi là có ý nghĩa. Chúng ta đừng mong những điều đó, hãy kinh nghiệm trước khi gặp phải những điều đó thì nó tốt hơn. Chứ để gọi là mỗi lần vấp ngã như vậy rồi mới hiểu mấy này kia cái nọ mới thức tỉnh thì muộn màng, và mình đã đau khổ nhiều rồi. Vì vậy khi chúng ta đang sống nè, chúng ta phải trân trọng những gì của mình đang sống và trân trọng cuộc sống của người khác. Đừng có ý niệm tổn thương về cuộc sống người khác. Ví dụ có những khi chúng ta ganh tị về hạnh phúc của người ta, cái muốn tìm cách phá hoại thì người ta đau khổ giống mình. Đây là một cuộc sống ích kỷ ác độc á. Không có những cái tâm niệm này, một người Phật tử không nuôi dưỡng trong lòng mình điều này. Nếu không làm tốt được cho thiên hạ thì thôi, đừng làm khổ thiên hạ. Các vị nào có đi đến Ấn Độ, các vị đến chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lumbini bên Nepal á, các vị thấy Hòa Thượng Viền Diệu ngày viết một cái câu bên nhà Tăng á, ngày viết câu chữ lớn như vậy: nếu anh thật sự một con người, anh không làm được lợi ích cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Một câu ngài viết quá hay. Tức là nếu anh thật sự là một con người á, trước hết anh không làm gì tốt cho ai hết á, thì anh đừng làm khổ cho ai. Nhưng mà tôi thấy có những người thật ra trong cuộc đời không làm được tốt cho ai chứ, nhưng mà làm khổ thiên hạ, khổ vợ, khổ con, khổ người thân, cứ khổ hết ngày này sang người khác. Tôi thấy nhất là người phụ nữ Việt Nam chịu đựng cái này mãnh liệt hơn là những phụ nữ của phương Tây. Phụ nữ phương Tây họ không chịu nổi như người phụ nữ Việt Nam đâu. Dường như Việt Nam còn bị dính truyền thống phong kiến về tam tòng tứ đức rồi đó. Có thể bây giờ nó không phổ biến, nhưng mà trong cái cảm giác, trong cái gen di truyền nào đó không biết, nó còn giữ lại những cái đức tính hy sinh, chịu thương, chịu khó cho chồng, cho con, với những cái người phụ nữ Việt Nam tương đối lớn. Nhưng phụ nữ phương Tây không có đâu, phải tôi đạp mày ra ngoài vậy thôi. Nó là rõ, rất là rõ luôn. Còn phụ nữ Việt Nam nhiều khi mình nói mình làm vậy lương tâm không cho phép, và hay là có chồng phải theo chồng, rồi nói chung 12 bến nước trong nhờ đục chịu thôi, lỡ đục rồi chấp nhận thế. Cái này người Việt Nam mang trong lòng, nhưng mà người khác không có, và không phải là người phụ nữ nào cũng mang. Nhưng mà tôi thấy có nhiều phụ nữ Việt Nam nhiều, tại vì tôi nghe họ kể nhiều quá, họ cứ điện họ kể mấy cái chuyện này tôi nghe riết đầy lỗ tai trơn rồi. Cho nên nhiều khi tôi cũng ức giùm họ, tôi nóng hơn họ nóng nữa. Những ký ức quá tôi tự nóng. Tôi nghĩ tại sao như vậy mà chấp nhận được một cách vô lý. Các vị thấy tôi thầy tu, nhưng mà tôi có những cái luật của giang hồ của chính tôi. Thật, đâu có thể chấp nhận được vậy. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy chứ. chứ lúc nào cũng mặc áo cà sa hết sao chịu nổi. Các vị nên nhớ. Vì vậy có những cái mà do phụ nữ hay là một số người nghĩ chưa tới vấn đề á, cho nên chịu đựng một cách rất là ngoan uổng. Đáng khen về cái đức hy sinh chịu đựng, nhưng mà không có những vô lý để cho những kẻ xấu mà cài đầu cởi cổ hoài như vậy được. Không có những cái đó, phải cho nó một bài học. Mình trân trọng nó không trân trọng mình. Mắc gì á? Tôi nói là trước hết là tôn trọng sự sống người khác đi. Thứ hai nữa, người Phật tử chúng ta có đạo lý, bắt đầu chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài. Một người Phật tử ăn chay hay là quan niệm của Phật giáo về ăn chay, đó là cách thức tôn trọng sự sống của muôn loài. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ ăn chay để được phước. Cơ bản nhất là các vị nhớ kỹ, ăn chay không có phước. Nhưng điều quan trọng nhất là ăn chay không có tội. Còn ăn mặn con tép cũng vẫn có tội. Cái tội ở đây là trả dai với con tép đó. Nó là như vậy thôi. Không đúng sai phải trái ở trong cuộc đời nó không là như vậy. Nhưng trước mắt là người ăn chay, thứ nhất là tôn trọng sự sống của chúng sinh. Bây giờ chúng ta nuôi con chó, chúng ta thấy con chó mình rất dễ thương, các vị có nở lòng nào các vị ăn thịt đâu. Như vậy khi chúng ta thật sự thương một con chó, chúng ta đâu ăn thịt nó được. Cho nên chúng ta thấy ai ăn thịt chó chúng ta sẽ rất là ghét, chúng ta cho người đó là tàn ác. Vì chúng ta thấy là thương mình nuôi nó không hết mắt gì mình ăn, nhưng mà những người khác lại, tại sao họ lại ăn như vậy? Thì ở đây chúng ta thấy rằng tùy cái quan niệm cảm xúc lương tâm con người, chúng ta sẽ là như vậy. Tôi khi tôi qua Canada vừa rồi, tôi giảng ở vùng Montreal, thì có một cô đó vậy nè, hai vợ chồng cổ không có con, nhưng mà gia đình cổ có con chó, cổ nuôi 7-8 năm rồi, cổ thương y như con ruột vậy đó. Rồi ngày đó nó qua đường xe cán nó chết. Các vị biết cổ buồn một năm trời, cổ không nguôi. Cổ cảm giác giống như một người thân, một đứa con của mình mà bị chết đi vậy đó. Giằng xé lương tâm, đau khổ chưa từng có. Đó chỉ là một con chó thôi, nhưng mà chúng ta có một tình cảm với nó rồi đó, là nó là như vậy. Như vậy là tất cả mọi sự sống trên cuộc đời này là một con vật, nó cũng cần sự yêu thương bảo vệ, và nó cũng ham sống sợ chết nữa. Các vị thấy bất cứ một con nào các vị có những cái biểu hiện gì không an toàn cho nó là nó phản ứng liền. Như vậy tự thân của nó cũng phải cần sự sống chứ. Bây giờ tôi nói sự sống đơn giản nhất là con muỗi nè. Các vị có bị muỗi cắn chưa? Như vậy khi các vị bị muỗi cắn, các vị nghĩ rằng nó nhỏ quá cho nên không biết gì, phải không? Các vị thường thường á, các vị có câu đố á, tao đố mày á, con muỗi nhờ gì mà sống? Còn tôi mà đố các vị thì tôi phải nói là đố các vị con muỗi nhờ gì mà sống? Nhờ gì? Nhờ gì sống? Giờ trả lời cách nhất quán, nhờ gì mà sống? Không phải. Con muỗi nhờ đập hụt mà sống. Có phải vậy không? Đúng không? Thì muỗi nhờ đập hụt sống kia đi. Bây giờ chúng ta nó cắn, chúng ta chúng canh me, chúng ta dỗ một cái, hụt cái nó sống, đúng không? Nếu mà chúng ta dỗ chúng thì sao? Chết queo rồi. Như vậy thì trên cơ bản người ta muốn nói cái gì? Sự sống nhỏ nhất của một con muỗi, nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng đâu phải dễ giết nó đâu. Chúng ta phải canh me ghê gớm lắm mới đập được nó chứ, có phải không? Còn nếu mà không canh me, chúng ta đập hời hợt, không bao giờ nó chết đâu. Nó rất là lẹ, tức là nó cũng phải có một bản năng để sinh tồn chứ. Cho nên tôi muốn nói các vị một hình ảnh nhỏ nhất của một con muỗi, chúng ta cũng cảm thấy rằng nó cũng cần sống nữa. Bây giờ tôi nói với các vị này, nhỏ hơn con muỗi là con gì? Con kiến đi. Các vị thấy một con kiến nó bò, tôi thì cũng thật ra trong thời nhỏ tôi cũng liếng khỉ nhiều thứ ghê gớm. Tôi mới lấy một cái khác nặng hơn tôi đè lên đó. Và các vị biết con kiến thì cái gì dường như cũng nặng hơn nó được hết á. Bắt đầu mình lấy cái khác mình đè hơn nó, các vị biết nó bường á. Nó bường bằng mọi cách, mình quan sát rất kỹ nha. Con kiến nó bường để nó thoát khỏi cái vật nặng mà mình đè một cách rất là gắn gượng như thế. Như vậy thì bây giờ mình nhìn là sự sống của một con kiến rất nhỏ, nhưng mà cái mức độ gọi là ham sống sợ chết và cái sinh tồn của nó, các vị thấy ghê gớm. Rồi các vị thấy những trường hợp con sâu bị những con kiến mà bu á, con sâu nó lăn lộn trong cái sự sống của nó đó, các vị thấy rằng cái khát vọng để tồn tại của một cái chúng sinh sắp chết là ghê gớm lắm. Mà bây giờ mình quan sát về cái loài côn trùng, nó nhỏ thôi nhưng mình thấy nó là như vậy. Vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng tất cả những súc vật lớn hơn một chút xíu nữa, chúng ta nghĩ thế nào? Cho nên cái người mà quan niệm rằng vật dưỡng nhân là cái quan niệm đó là nói chung quan niệm đồ đá,
Nó phải là quan niệm gọi là có văn minh, có trí tuệ. Còn ăn cái gì quyền của chúng ta, nhưng mà quan niệm như vậy. Chúng ta quan niệm vật dưỡng nhân là bậy. Trên cuộc đời này không có ý nghĩa nào mà gọi là vật dưỡng nhân trơn trọi á. Tôi đã từng giảng trong các bài giảng, tôi nói vật dưỡng nhân thì nó phải là như vậy nè. Dù bây giờ các vị muốn ăn con gà, các vị phải làm gì? Các vị phải rượt đuổi bắt ép này dữ lắm các vị mới có được con gà. Các vị mạnh hơn nó, các vị kèm kẹp nó, các vị cắt cổ nó chịu chết chứ. Còn nếu mà vật dưỡng nhân thì nó phải là như vậy nè. Con gà mình nuôi tới cái lứa mình ăn được á, cái nó đi ghề ghề lại đưa đầu vô cho mình nè, nó nè nè tôi tới lứa rồi nè, cắt cổ tôi đi à. Cái nó mới dưỡng mình đó. Chứ các vị nhớ kỹ rằng nó sợ chết cũng chết nó mà gọi là vật dưỡng nhân cái gì. Các vị thấy nếu mà trường hợp mình nói vật dưỡng nhân là trong những hoàn cảnh mình thất thế đó, thì những chúng sinh khác nó xé xác mình đó, rồi mình nói là vật dưỡng nhân là mày không có được đụng tao, mình nói gì được hay không? Nó, nếu mình gọi là vật dưỡng nhân thì mình nói là tao là quý nhất nè, mày phải dưỡng tao cho nên mày không được đụng tao. Các vị gặm cọp, các vị nói vậy coi. Như vậy thì các vị hiểu cái gì? Trên cuộc đời này mạnh được hiếu thua, chứ không có nói con nào dưỡng con nào hết á. Tôi có giảng trong cái bài đạo đức đầu tiên của người cư sĩ là đạo đức thứ nhất về giới xác. Tôi có kể cho các vị một cái lần mà một cái hạm đội của Mỹ đó, vượt qua Thái Bình Dương để đi đánh Nhật á. Khi trên đường về, dường như là cái này trong Thế chiến thứ hai, thì cái chiếc tàu chiến này nè, nó bị một ngư lôi của Nhật ở giữa biển Thái Bình Dương. Và khi mà nó bị như vậy đó, thì các vị biết rằng là chiếc tàu chìm á. Nhưng mà chẳng may là tàu chìm trong một cái phạm vi là bị cá mập. Các vị biết rằng gần 300 người trên tàu chiến đó phải mặc cái áo phao á, nhảy xuống sông để thoát chết. Còn chiếc tàu nó bị ngư lôi, nó đánh phá, nó chìm mà. Thì các vị biết rằng khi mà 300 người này xuống nước, các vị biết điều gì xảy ra? Cá mập khắp nơi nó túa về. Sống giữa dòng dây cá mập, các vị nhớ kỹ những người còn sống sót mà họ kể lại đó. Họ phải 2 ngày đêm hay 3 ngày đêm gì á, nằm chơi vơi trên biển Thái Bình Dương. Và các vị biết mới tàu ứng cứu mới ra tới. Thì trong đó 300 người là chết, hình như là 200 mấy chục người rồi. Còn khoảng là 7-80 người còn sống sót, mà cũng dở sống dở chết á. Các vị biết rằng khi những người này còn lại quay quần với nhau á, thì á, có những người ra đi trước mắt mình luôn. Cá mập từ ngoài nó sắn vô nó tát cái là người này a một cái là mình thấy cái người đồng đội mình chết trước mắt nhưng mà không làm gì được. Mà cứ nó sắn hoài vô như vậy, trong cái nhóm mình quay mấy trăm người đó, đó mà nó sắn hoài, từng bước ra đi trước mắt mọi người. Những người còn sống lại họ kể như vậy. Vậy lúc đó mình nói và chịu nhân mày đừng sắn vô tao. Các vị biết khi đọc tới đó chúng ta rất là xúc động. Nhưng mà các vị hiểu rằng khi chúng ta lợi thế hơn thì chúng ta có quyền ép những chúng sinh khác, đó là của chúng ta. Cho nên cái chuyện mà gọi là trên cuộc đời này á, để gọi là vật dưỡng cái gì ăn cái gì, đó là quyền của mọi người. Nếu không vi phạm luật pháp các vị có quyền, nhưng mà trên nguyên tắc cuộc đời các vị phải chân thành mà nói là như vậy. Chứ đừng nói là Thượng Đế sinh ra, ai sinh ra. Ở cái cuộc đời này không có ai mà sinh ra cái đó cho chúng ta ăn như thế trên trời. Chúng ta tùy duyên để tồn tại trong cuộc đời, vậy thôi. Cho nên không có những lý do vô lý như vậy. Vì vậy khi mà chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài, đó là một cái hành động cao quý thứ hai. Ở đây tôi thấy có trên thế giới có những cái nơi mà thành lập mà gọi là cái nhóm bảo vệ động vật á. Bây giờ nhóm bảo vệ động vật họ tự ăn chay. Họ ăn chay không vì tôn giáo, ăn chay không vì tín ngưỡng, ăn chay cũng vì phước báo. Họ ăn chay chỉ một lòng là vì họ yêu thương động vật, cho nên họ không nỡ ăn thịt chúng sinh, vậy thôi. Vậy thì cái người Phật giáo của chúng ta, cái cách ăn chay đầu tiên nhất là tôi nói là hạn chế tối đa lượng thịt cá, có nghĩa là ăn chay. Chứ không phải quan niệm ăn chay mà ăn cho cắt khổ, ăn với chuối, với muối để nghĩ sao bữa ăn được nhiều công đức á. Cái đó là tà kiến bậy bạ, không có những lý do đó. Cho nên tự hạn chế lượng thịt cá là ăn chay rồi, càng nhiều càng tốt. Vậy thôi. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong rất là nhiều bài giảng khác, tôi không cần lặp lại. Vậy thì từ cái mức độ trân quý cuộc sống chúng ta, trân quý những cái chúng sắc, rồi trân quý sự sống của cuộc đời, để chúng ta trưởng dưỡng về lòng từ, chúng ta sẽ nâng cao về đời sống đạo đức và trí tuệ của chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta sống tuyệt vời hơn nữa là chẳng những chúng ta không làm hại ai, mà chúng ta đem thân này để làm lợi ích cho cuộc đời càng lớn. Vậy thì ý nghĩa và giá trị cuộc đời chúng ta càng cao. Cho nên một triết gia ông từng nói rằng là người sống lâu không hẳn là người cao tuổi, mà người đem cuộc sống của mình có ý nghĩa. Như vậy chúng ta sống 80 năm mà chúng ta vô loại thì cũng vô lý thôi. Còn có những người sống dài 30 năm nhưng mà họ rất là có ý nghĩa trên cuộc đời, thì họ cũng vẫn trở thành những con người vĩ đại, và họ thậm chí là người sống mãi trong lòng mọi người. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái giá trị trong cuộc đời này để tôn trọng sự sống của mình và chúng sinh, và có những người vì sự sống chúng sinh mà hủy hoại cái sự sống của chính mình. Ở đây không phải họ xem thường, mà họ vì lòng từ bi, vì thương yêu, vì có tâm hồn lớn, nó là như vậy. Cho nên trong nội dung của cái bài giảng Trân Quý Sự Sống, muốn gợi ý đến cho tất cả các vị một số điều để các vị có thể ngẫm nghĩ sâu hơn, để các vị thấy rằng đời người nó có giá trị và ý nghĩa thế nào, và chúng ta tận dụng thời gian cuộc sống chúng ta để có ý nghĩa hơn cho bản thân mình và cho người thân. Thứ nhất là chúng ta đã từng có thiếu sót gì với người thân, thì kể từ bây giờ chúng ta có cơ hội chúng ta sống tốt hơn, sự tha thứ, bao dung và giúp đỡ, để chúng ta cảm thấy an lòng khi một ngày nào đó chúng ta có thể nằm xuống giữa cuộc đời này. Các vị nhớ Tôn Nữ Hỷ Khương có mấy vần thơ mà tôi nhớ rất là hay. Và cái này tôi cũng có giảng một bài giảng tại Nhật Bản đó, là bài giảng là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui đó. Mấy vần thơ là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời, là chỗ này. Tức là trong cuộc đời chúng ta có cơ hội gặp gỡ không nhiều, là vợ chồng có cơ hội gặp gỡ mấy mươi năm, là cha mẹ anh em bầu bạn cũng có cơ hội gặp gỡ mấy mươi năm. Hãy tận dụng hết trong thời gian đó để chúng ta sống hạnh phúc cho nhau, để ban tặng cho nhau. Ban tặng không hết có đâu mà chúng ta gieo oan trái. Cho nên trong gia đình của mỗi người á, có những đôi vợ chồng, người ta nói rằng nếu mà vợ chồng không đi chọn một con đường thì cũng hãy cảm ơn nhau đã đi một giai đoạn của cuộc đời. Nhưng mà thông thường chúng ta không có chuyện đó. Chia tay nhau là tao mày là kẻ thù, thế là như vậy. Ít khi nào chúng ta trở thành bạn nhau trong cuộc đời. Vì vậy ở đây chúng ta lại không trân trọng những gì chúng ta đã từng đóng góp và kề bên nhau để xây dựng cuộc đời. Vậy thì một người sống có ý nghĩa, họ sẽ trân trọng từng giây từng phút. Có những người họ khát khao, họ muốn kiếm họ tồn tại trong cuộc đời để mà họ làm được điều gì đó, họ không có cơ hội. Còn chúng ta có cơ hội, chúng ta lại bỏ đi bằng những suy nghĩ, bằng những ranh giới, bằng những cái hạn chế của những cái phiền não trong lòng chúng ta. Như vậy nó thiếu đi ý nghĩa. Chúng ta sống một cách cởi mở, vĩ đại và có ý nghĩa thì tự nhiên chúng ta thấy mình có giá trị liền à. Còn bằng không chúng ta cứ thấy ngơ ngơ trong cuộc đời, không biết làm gì, cứ thức rồi làm, ăn rồi sống rồi làm, cà quay, không biết đời người để làm gì. Rồi mấy chục năm mà già chết đi, ô vô nghĩa vậy đó. Còn nếu chúng ta hiểu được điều đó, mỗi một ngày đều có giá trị với chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cái người học Phật sẽ làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn là như thế. Còn cuộc đời nguyên tắc à, già bệnh chết đó là quy luật rồi, thì chừng nào cái chuyện đó tới hay. Còn nguyên tắc ngày nào sống, chúng ta hiểu được mình đang là thế nào, và hiểu được người thế nào, và hiểu được chúng ta nên làm gì, và chọn một con đường lương thiện hay là những thiện pháp trong cuộc đời của chúng ta, đó là cái cách khôn ngoan nhất để chúng ta đắp nối những con đường hạnh phúc và tốt đẹp ở tương lai. Có thể không trở thành một bậc thánh, nhưng có thể trở thành một người hạnh phúc và an vui. Đó là một điều cũng rất là tốt như vậy. Vì vậy người cư sĩ Phật tử khi đón nhận được lời Phật dạy, để chuyển hóa những cái quan niệm mà chính con người của mình không nhận ra, nhưng mà nhờ lời Phật dạy làm mình tỏa sáng hơn. Mình tỏa sáng hơn, mình sẽ khẳng định được rằng mình là làm gì. Và chúc các vị luôn luôn nào cũng an lạc và thành công. Anh như vậy. Thời gian còn lại tôi cho các vị ít câu hỏi. Nếu có ai có thắc mắc cần chia sẻ gì, mời các vị hỏi. Thầy mời cô.
Con xin hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là theo bát kinh pháp, một số người xin bỏ, một số người xin muốn giữ. Xin thầy cho con biết ý thầy nên giữ hoặc bỏ từng phần nào, bỏ hoặc là giữ một phần nào, bỏ phần nào. Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, thầy ý chỉ, thầy bổn sư hoặc bất cứ thầy nào có thể ấn chứng cho Phật tử chứng đắc trong bốn quả Tư Đà Hàm, Tu Đà Hàm vân vân, để chúng con có thể biết đã đi đúng chánh pháp hay không. Cảm ơn thầy.
Lại đây tôi ấn chứng cho. Người nào có khả năng đó lại đây. Xin thưa với các vị, cái câu đầu tiên các vị hỏi nó không hợp. Đúng ra là một chư ni thì hợp hơn. Bởi vì cái bát kinh pháp này dành cho ni đoàn, chứ không phải là dành cho các vị cư sĩ. Vì vậy đúng ra là các vị, cái này các vị hơi tò mò trong cái chuyên môn hơn. Đúng ra một người ni hỏi cái này tôi sẽ thoải mái trả lời, cần nên trả lời. Nhưng mà cái việc mà của các vị cư sĩ á, thì tôi cũng muốn nói một cách vắn tắt để cho các vị hiểu được việc này. Khi tôi sang Đức thì có một cái vị này là một danh nhân, phụ nữ mà cỡ khoảng gần 60, nhưng mà bà rất là có bản lĩnh. Và cái lời đầu tiên của bà nói tôi cái câu đó, đó. Bà nói rằng đạo Phật nói bình đẳng nhưng mà bà không thấy bình đẳng. Tại sao nói bình đẳng nhưng mà lại có bát kỉnh pháp để buộc lòng một người ni hay là bên nữ giới đi tu phải chấp nhận những cái điều mà gọi là phải cung kính. Thậm chí trong đó có một điều là ni tu vào 100 tuổi hạ thì gặp một tỳ kheo tăng 1 tuổi hạ cũng phải đảnh lễ. Thì cái này á là bà thấy nó không có bình đẳng, cho nên giống như nó mâu thuẫn với học thuyết. Thì ở đây tôi có trả lời với bà một cái điều đơn giản như thế này. Tôi nói là khi nói ra một điều phải đặt vào bối cảnh lịch sử chúng ta mới nói được. Nếu chúng ta nói ngày thế kỷ 20 này tại đất Mỹ này Đức Phật chế như vậy, chúng ta mới gọi là bất bình đẳng. Còn nếu trong một thời cổ đại vào thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch mà có một cái điều mà để gọi là chấp nhận cho người nữ được vào tăng đoàn để trở thành một người xuất gia là chuyện đó Đức Phật quá tuyệt vời rồi. Kiếm không ra. Các vị nên nhớ rằng cái vấn đề cực đoan không cho nữ giới vào trong cái vai trò của thầy tu thì các tôn giáo thế giới vẫn còn nha. Người nữ không có được tham gia những cái đó. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật là người đầu tiên mà phải nói rằng một con người mà gọi là cách mệnh xã hội đó. Phải nói là như vậy. Ngài dám thừa nhận cho người nữ vào trong tăng đoàn để được xuất gia là Ngài quá tuyệt vời này. Trong khi bất cứ những tôn giáo nào đều không cho chuyện đó. Thứ hai nữa, Ngài đã cho người nữ vào đi tu, Ngài bị chống đối biết bao nhiêu, thậm chí các vị quốc vương phải phàn nàn về chuyện này. Nhưng mà tại sao Ngài phải cho như vậy? Ngài chấp nhận là Ngài đã quá giỏi rồi. Ngài thừa nhận người nữ có khả năng giác ngộ bằng nam giới là tuyệt vời quá rồi. Một cái con người gọi là có trí tuệ như Đức Phật mới là như thế. Nhưng bát kỉnh pháp là một cái cớ để thừa nhận được ni đoàn. Nhớ kỹ là như vậy. Nếu trong thời đó Ngài thừa nhận một người đi vào xuất gia mà không có yêu cầu này, người ta sẽ chỉ trích và người ta không cung kính Đức Phật, và người ta không chấp nhận cái quan niệm của Đức Phật, người ta phá nát tăng đoàn. Cho nên Ngài đưa ra bát kỉnh pháp là cái cớ thôi. Cái cớ để thấy rằng là tôi cho người nữ nhưng mà dày dày nè, chứ đâu phải là tôi cho đương nhiên. Đây là cái hàng rào để bảo vệ sự an toàn của nữ giới vào thời đó. Các vị không lấy cái này làm nhớ ơn Phật để cảm thấy rằng một hàng rào an toàn cho chính bản thân chúng ta trên con đường xuất gia mà ở đó càm ràm vô lý. Chúng ta không thấy hạnh phúc khi chúng ta được điều đó. Cho nên ở đây bà Maha Ba Xà Ba Đề á, các vị có nói là bất công gì đó, bác vị đệ tìm bà Maha Ba Xà Ba Đề các vị hỏi đi. Bà là người đầu tiên chấp nhận chuyện đó để bà đi tu đó. Nhưng mà các vị thấy rằng bà là một người đi tu, bà chứng thánh không? Chứng thánh. Bà rất hiểu về điều này. Bà thấy rằng Đức Phật đưa ra bát kỉnh pháp bằng trí tuệ, bà hiểu rất rõ. Bà chấp nhận ngay mà không có một cái lời phàn nàn. Tại sao chúng ta hôm nay có chấp nhận điều gì giống như bà phàn nàn thế bà hoài vậy? Nhưng mà đây tôi muốn nói với các vị là đây là một cái hàng rào an toàn nhất cho ni chúng. Phải nói là như vậy. Nhằm bảo hộ sự an toàn trong một quá trình lịch sử như vậy mà bát kỉnh pháp này trở thành cái điều tuyệt vời. Đúng ra người ni nên giữ cái này chứ không có tối ngày càm ràm như thế. Thậm chí ni làm được những điều này, đó là những bậc thánh mới làm được điều đó. Là một con người vô ngã và tâm hồn của vị tha thoải mái, và con người giữ gìn một cái giới luật tinh nghiêm, thì người này mới có thể trở thành một cái thánh ni. Còn ở đây quan niệm bỏ bát kỉnh pháp mang nghĩa ngạo mạn để đòi cái sự bình đẳng, đây là cái ngã mạn thì không bao giờ có khả năng để chứng đắc được đâu. Và nên nhớ tôi nói các vị đừng buồn, nữ giới là kiêu ngạo hơn nam giới, có những trái phức hơn nam giới, tánh tình kiêu ngạo và mọi thứ. Nhờ những cái này nó giúp cho người nữ dễ dàng điều phục được chính mình tốt hơn. Cho nên các vị thấy rằng bát kỉnh pháp là một điều mà gọi là nếu không bỏ thì điều đó giúp cho ni tu dễ đắc. Còn nếu đòi bỏ, thật ra nếu bỏ bát kỉnh pháp rồi, ni bị tánh ngã mạn thôi là đã không đắc được rồi, chứ đừng nói tu các pháp khác. A Di Đà Phật. Tôi nói ở đây không mang cái nghĩa áp đặt, tôi không cần thiết gì bên ni làm với tôi mấy chuyện đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Còn cái chuyện mà ni làm được hay không đó là chuyện của mọi người, chứ không phải là tôi yêu cầu. Và tôi cũng không cảm thấy hãnh diện gì khi làm điều đó. Nhưng mà chỉ có điều là tôi thấy rằng cái này tốt cho người ni hơn, chứ không có cái gì vậy là không tốt cả. Trong một thời buổi nào nó vẫn có cái tốt của chính nó. Còn về mà mức độ của mà về quá khứ đó là càng tuyệt vời hơn nữa. Phải nói rằng trí tuệ như Đức Phật mới có thể làm được những điều này chứ. Quá ư là tuyệt vời. Trên thế giới này ai là người thừa nhận vai trò của nữ giới đầu tiên đâu? Các vị nhìn hết những cái nền văn minh của nhân loại, các tôn giáo có mặt của nhân loại, các học thuyết khác nhau của nhân loại, ai là người trong thời kỳ mà cổ đại như vậy nhờ thừa nhận được điều này? Không có. Nên nhớ là như vậy. Cho nên mình nhìn về bối cảnh lịch sử, chúng ta thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời. Còn vấn đề thứ hai để gọi là ai ấn chứng về vấn đề là Tu Đà Hoàng, Hàm A Na Hàm, A La Hán rồi đó, ai có khả năng tới đó đó, tu đạt được tới đó, lại đây tôi chứng cho. Cái điều đó quá dễ, trong lời Đức Phật dạy rất là đầy đủ, thử là biết liền. Nếu thừa nhận một người chứng quả Tu Đà Hoàng, người đó phải đạt được là thân kiến giới cấm thủ nghi, phải dứt được ba điều này. Nếu muốn xác định được người này chứng quả Tứ Đà Hàm thì người này phải chấm dứt ba hạ phần kiết sử và làm yếu đi hay là bụi lược hai, đó là tham dục và sân hận, tức là chấm dứt thân kiến với cấm thủ nghi và làm yếu đi tham dục và sân hận. Nếu một người để xác định được người này có chứng quả A Na Hàm hay không thì người này phải đoạn tận năm hạ phần kiết sử đó luôn, có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn cả tham dục và sân hận. Nếu một người có khả năng được chứng đắc A La Hán hay không thì cái người này phải đoạn thêm năm phần kiết sử nữa, đó là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động và vô minh. Nhưng mà thật sự khi người chứng đắc A La Hán tự mình biết mình là A La Hán rồi, có cần chi người khác phải xác tính? Mình nhớ là như vậy. Một người chứng đắc A La Hán mà không biết mình chứng đắc A La Hán vô minh vậy. Các vị học, các vị biết chữ, các vị có nghĩ rằng mình có kiến thức để biết chữ không? Các vị học chữ được thì các vị đọc chữ được thì tự nhiên các vị biết rằng mình biết chữ. Trong lẽ đọc chữ được mà còn chưa tự tin rằng mình biết chữ nữa, cái này kỳ cục dễ. Trừ ra đầu mình có vấn đề. Nên nhớ là như vậy. Việc này đối với các vấn đề không khó. Điều quan trọng nhất là ta có được cái đó hay không. Ai có được đi lại đây tôi trắc nghiệm mà biết à. Xin thưa các vị là như vậy. Ai câu hỏi này gì nữa không?
Con nói trong cái mật thập chú đó mà có cái bài cuối cùng đó là thiện tư nữ chú đó, mà con đọc con thấy có tám cái đế. Chứ đế không á thì con thấy cái đế đó không có phải là bát chính đạo không ạ?
Có rượu đế không? Cái dạng mà để gọi là trong cái vấn đề mà cô để ý mấy từ ngữ đó, cả bản thân thầy thì cũng chưa để ý tới nữa. Nhưng chỉ có cái điều là thật ra mà nói, các vị thần chú là các mà dạng mật tông sau này. Phải nói là thừa nhận là cái phát triển sau này của mật tông, chúng ta ảnh hưởng, nó một phần ảnh hưởng của Bà La Môn và Phật giáo Tây Tạng là bên là khai thác dường như là triệt để về mật tông. Thì những cái người chuyên về mật tông họ sẽ có những cái lý giải theo mật tông. Nhưng riêng bản thân tôi thì tôi không có chuyên về mật tông, cho nên là các loại thần chú tôi xem như một ý nghĩa chung. Tôi xem ý nghĩa chung chứ tôi không có chia gì hết trơn trời á. Nhưng mỗi một loại thần chú là một cái cách để giúp cho chúng ta để gọi là điều phục tâm và có thể làm chúng ta tăng trưởng về cái sức mạnh về tinh thần. Cái này là cái kinh nghiệm á, khi chúng ta trì chú nó làm cho tinh thần chúng ta mạnh mẽ lên. Như những ai yếu đuối sợ ma rồi mọi thứ á, khi các vị trì chú các vị thấy rằng cái mức độ cảm giác sợ và vớ vẩn đó nó sẽ bớt dần. Tự nhiên con người chúng ta mạnh dần, nó tăng cái năng lượng của tâm lý nó rất là cao. Cái này khi chúng ta ứng dụng chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Vì vậy á, những người nào mà hành trì ví dụ nghiệp chướng nhiều nè, hay tật bệnh nè, cái này tôi không lý giải được. Tôi nghĩ rằng tại sao một cái bài thần chú như thế nhưng mà có ý nghĩa như thế, nhưng không khỏi cần lý giải. Điều này người ta gọi là mật chú rồi. Nhưng mà có niềm tin mà chúng ta hành trì, mà có chúng ta có duyên với chú đó đó, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta thay đổi. Cứ ứng dụng là chúng ta sẽ thấy thay đổi. Nhưng tôi nói trong nhiều bài giảng, tôi có nói rất là rõ, thần chú không giúp chúng ta giải thoát, giúp chúng ta có năng lực và vượt qua những chướng nạn khó thử thách trong cuộc đời. Đây là điều có khả năng xảy ra dường như đối với mỗi người chúng ta. Vì vậy cho nên Ngài Thiên Thai Trí Khải có khuyên trong cái quyển mà gọi là Tọa Thiền Chỉ Quán, Ngài có khuyên rằng là nếu một người tu hành mà cảm thấy rằng mình yếu lực quá, hoặc nhiều nghiệp chướng ràng buộc, hoặc tâm mình loạn quá, thì đầu tiên nên trì chú và sám hối để được sự gia trì của chư Phật hay là gia trì của chư thần, để giúp cho mình vững tin và mạnh mẽ trên cái lộ trình mà mình ứng dụng và tu tập. Thì tôi thấy Ngài Thiên Khai Trí Khải dạy cái này rất là chân lý, và bản thân tôi trong cuộc đời dường như cũng nương vào những cái điều này để chúng tôi vượt qua những thử thách từ thời niên thiếu. Phải nói là cái điều này là một cái điều mà dường như là ai uống nước nóng lạnh tự biết. Khi tôi giải thích tôi không biết giải thích làm sao, nhưng nó là như vậy đó, khỏi cần giải thích. Giống như uống nước nóng lạnh tự hiểu và tự nó là như vậy. Cho nên ở đây tùy cái duyên của mỗi người, nhưng mà cái mỗi người nó có duyên với một loại thần chú nữa. Ví dụ như nhiều thần chú như vậy đó, nhưng mà không phải là ai trì nó cũng có kết quả giống nhau. Có người trì kết quả này, người trì kết quả kia, người trì kết quả nọ. Tôi cũng đã từng dặm dài trong các loại trì chú như vậy. Tôi trì biết bao nhiêu thần chú trong cuộc đời của tôi, trong cái quá trình khổ đau, bệnh tật và tâm hồn hoảng loạn, nói chung là nhiều thứ. Tôi phải đi tìm những cái điều trong Phật dạy, trong kinh điển, trong tổ dạy đó, để tôi lấy, để tôi ứng dụng, để tự cứu mình. Nhưng mà trong cái bước đường 5 năm, 10 năm trải qua như vậy, cho tôi những cái kinh nghiệm là những thần chú chúng ta không có duyên, trì hoài không đem lại kết quả. Và cái nào nó có duyên, tự nhiên chúng ta ứng dụng trong vòng một tuần lễ, chúng ta thay đổi về tâm thức của chúng ta liền. Cái điều này tôi mới kinh nghiệm được điều đó. Này nó không tầm trường từ kinh sách, mà kinh nghiệm của chính bản thân. Và đó là một điều mà tôi mới nói rằng nó có giá trị thật, tùy mức độ ứng dụng của mọi người. Còn trên nguyên tắc đế bà gì đó, mấy cái chuyện đó nó không quan trọng. Mọi cái cách dùng từ nó là như vậy, nhưng cơ bản nhất tôi liệt vào trong cái dạng chung của nó gọi là thần chú mà thôi ha. A Di Đà Phật. Mời cô.
Theo bài viết thức thứ 8 của thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói là khi vô minh hoàn toàn vắng mặt, A Lại Gia chuyển hóa thành vô lậu, thì tàn thức sẽ được gọi là đại viên cảnh trí. Vậy khi một vị A La Hán đã chứng đạt được quả vị cao hơn thì đại viên cảnh trí cũng sẽ theo vị này, phải không thầy? Và đại viên cảnh trí có ở trong Đức Phật không?
Sao cô không hỏi Ngài Nhất Hạnh? Cô lấy sách Ngài Nhất Hạnh, cô ghi chép ra, cô hỏi tôi. Nhưng mà tôi muốn nói cho các vị hiểu về cái điều này. Đây là một con đường tu của Duy Thức Học, hay là gọi là Duy Thức Tông. Nó là một trong những 8 tông phái của Đại Thừa phát triển ở Trung Hoa. Và ở tông phái này có thể là xem Ngài Huyền Trang là một trong những cái bậc thầy về Duy Thức. Các vị nên nhớ rằng đó là cái mức độ gọi là tu tập và Duy Thức á, là rất là phức tạp qua con đường chuyển thức thành trí. Nhưng đại khái chúng ta hiểu một cách nôm na là A Lại Gia thức là một cái kho tàng để chứa nhóm tất cả các chủng tử. Như vậy tự thân của A Lại Gia bản chất nó là vô ký, có nghĩa là nó không thiện và ác. Bởi vì khả năng của A Lại Gia là A Lại Gia chỉ có khả năng chứa một cách vô ký thôi. Giống như trên mặt đất nó có thể chứa phân mà nó cũng có thể chứa hoa, nó là như vậy. Thì trong tàn thức nó có thể chứa thiện và nó chứa ác, nó chứa mà không phân biệt. Tự thân của khả năng tàn thức không có khả năng đoạn hoặc, nên nhớ là như vậy. Mức độ đoạn hoặc là phải do ý thức, tức là ý thức nó mới có khả năng đoạn hoặc, cho nên gọi là diệu quan sát trí sau khi thành. Còn thành sở tác trí là cái ngũ thức, là năm thức đầu á, là của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á. Năm thức đầu không có khả năng đoạn hoặc, cho nên gọi là thành sở tác trí là khi nào ý thức thành thì nó thành theo. Bởi vì tự thân con mắt cô đâu có đoạn hoặc, tự thân cái tai cô đâu có đoạn hoặc, tự thân cái miệng con có đoạn hoặc, mà đoạn hoặc là bằng ý thức. Mạt na và A Lại Gia, mạt na mang tính chấp ngã thì tùy thuộc vào A Lại Gia thôi. Khi nào A Lại Gia thành thì tự thân của mạt na tùy thuận để thành. Vì vậy cái thành ở đây là khi cô thật sự là không còn hạt giống thiện và bất thiện trong tâm, cả thiện và bất thiện đều không có, thì cái đó gọi là đại viên cảnh trí, là hoàn toàn là vượt trên cả thiện ác. Nên nhớ là như vậy, khi hạt giống ác không còn, còn hạt giống thiện vẫn chưa gọi là trí. Bởi vì cái thiện này nó vẫn đi vào trong nhân quả, nên nhớ là như vậy. Khi là trí rồi đã vượt ngoài nhân quả. Vì vậy các bậc thánh hay Đức Phật hoàn toàn có cái này chứ, không có cái này sao thành Phật được. Cái cách đại viên cảnh trí là cái cách dùng từ khác đi của Phật tánh, của pháp thân, của Như Lai Tạng, tất cả mọi thứ là như thế. Là của chân tâm, của mọi thứ, của chân như, bằng một từ khác nhau là gọi là đại viên cảnh trí. Duy thức gọi là đại viên cảnh trí, thiền tông gọi là Phật tánh, hay là tất cả những cái tông phái khác, ví dụ kinh viên giác gọi là đại viên giác, thế thế. Còn bên đại thừa khởi tính thì Như Lai Tàng, Như Lai xuất triền, vân vân. Đây là những cái từ khác nhau của từ các tông phái khác người ta dùng. Còn trên bản chất của các cái đó, nguyên tắc 2, chỉ khác tên gọi cho từng cái tông phái mà thôi ha. A Di Đà Phật.
Con có câu hỏi là con hay tụng kinh và con nếu con trì chú cho một trong gia đình trong một người bị bệnh, nhưng mà con tụng con không biết khi nãy thầy nói là nếu mà con tụng hay là con chú mà con cảm thấy cái kinh đó là của con làm thế nào mà con biết cái đó là của con thầy? Tại vì con cũng nghe rất là nhiều nhưng mà con không, tại mình đồ tụng nhiều nhưng mà con không biết là cái đó là con không thấy cái tụng họ hiệu quả hay là chưa, con không biết đó là...
Bây giờ thầy hỏi cô nè, cô ăn cô cảm giác có biết ngon không?
Dạ.
Cô ăn vô số món nhưng mà cô có biết món nào cô thích không?
Dạ.
Thầy biết không? Thầy không biết. Cô ăn cô biết, thầy ăn thầy biết. À, như vậy thì trong vô số món cô ăn, cái món nào cô thích xem như là hợp với cô. Vì vậy thì đó, đây là một thí dụ rất là rõ ràng. Để khi cô ứng dụng một cái pháp nào, cô có hỷ lạc, cô tự sanh tâm hỷ lạc với pháp đó, tự nhiên cô cảm thấy rằng mình có duyên với pháp này. Đó là ý là như vậy đó. À, như là Phật.
Thôi chúng ta khép lại tại đây nha. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô đã tạo duyên lành cho chúng tôi. Và cũng chân thành cảm ơn quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị nhiều an lành. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công lớn này tất cả đệ tử và chúng sanh.